Nam Mô được không? Nam Mô rồi là nửa đường rồi, và chúng ta còn sẽ còn trong vòng một tuần, tức là trong vòng nửa đường nữa thì mình sẽ kết thúc. Và cái môn mà kinh Pháp Cú chúng ta sẽ học thêm ngày mai, tức là cái phần từ câu 120 chúng ta sẽ, hoặc là 119 chúng ta học tới, hôm nay chúng ta sẽ cố gắng học tới khoảng 123. Và sau đó thì thêm một bữa nữa thì mình học tới 128 cho nó hết một cái phẩm thôi. À, thật ra thì tất cả các cái câu kinh Pháp Cú như lần trước thầy có nói cho tất cả các học viên cũng như là đại chúng biết rằng nó sẽ mang hai cái tính chất, tức là một là vừa là duyên khởi, vừa là minh họa, và cũng là vừa là một cái cách giáo dục về nhân quả trong kinh Pháp Cú vậy. Cho nên nó sẽ thiết thực, nếu mà mình nhìn qua cái lăng kính đó, cũng giống như ở lâu lâu mà ngày xưa ở Việt Nam mình đó, mình hay nghe kể những câu chuyện mà ngày còn nhỏ, còn không biết là chắc là ở đây các vị ai cũng có nghe, giống như là chuyện hai anh em mà ăn khế trả vàng á, ăn khế trả vàng các vị nhớ không? Mai túi ba gang mang đi mà đựng. Nhưng mà cái câu chuyện ăn khế trả vàng nó cũng chỉ nói lên một cái lý nhân quả, và cũng như nói lên một cái ở hiền gặp lành, hoặc là nói lên một cái tính minh họa cho chúng ta thấy rằng nếu mà mình tham thì mình sẽ bị gì? Bị thâm à, vậy thôi. Thì cái giáo trình của kinh Pháp Cú nó cũng mang như vậy, nó vừa là giáo dục mà nó cũng vừa là minh họa cho mình thấy rằng trong cái đời sống bình thường của chúng ta, chỉ cần là mình đi lệch một chút xíu thì cái kết quả thay vì được cái tốt thì mình lại trở thành cái xấu. Nói lên cái cho nên mình sẽ tóm lại trong ba cái yếu tố chính mà trong ba cái câu mình học vừa rồi. Thì có photo một vài bản này để cho cô giác duyên này, hoặc là các Phật tử muốn thì có thể lấy rồi trong 10 câu này thôi. Thì bây giờ đó chúng ta thấy là trong có ba cái câu đầu chúng ta tóm lại để chúng ta đi qua tiếp. Cái phần thứ nhất là nói cái câu chuyện mà nói về cái việc mà làm phước thiện, mà nếu mà mình dụ dự đó, hay là mình thay đổi, hoặc là mình để chậm trễ đó, thì mình sẽ mất cái lợi ích lớn. Nhưng mà nó không chỉ dừng lại chỗ mất lợi ích lớn, nhưng mà nếu mà việc thiện mà mình không làm á, không chịu làm thì nó trở thành lợi việc khác. Đây là một cái yếu tố nó khó cho cái người, cái hành giả, tức là cũng giống như nói là trong Bồ Tát giới đó, là nếu mình tu mà mình không làm thiện, có nghĩa là gì? Là mình làm ác. Cho nên nó là nó dễ phát sinh, nó trong cái tiêu cực nó sẽ dễ phát sinh biến thành cái hành động ác. Chẳng hạn như là có bữa thì thầy đi thể thao, đi bộ, mang giày đi bộ. Đi bộ thì đi vô trong những con đường ngày xưa mình có lúc mình đạp xe đạp, rồi cái mình thấy những cái cây mà nó rớt xuống, nó nằm ở đó, cái cây khúc, hoặc là có ai đó họ đi nghỉ ngơi trong ngày chủ nhật xong rồi họ uống, họ đập mấy cái chai chẳng hạn, họ đập những cái chai họ bỏ đó, họ rớt trên đường vậy đó. Thì bây giờ nếu mình nhìn thấy vậy mà mình tiếp tục đi, mình không có để ý, hoặc là mình thấy đó nhưng mình nghĩ rằng thôi cái chuyện đó ở đây thì thường thôi cho nên mình không có quan trọng, thì ngay lúc mình không có hành động thiện thì lúc đó mình đã làm ác. Các vị có thấy không? Tức là nếu mà vô tình ai đó nó họ sẽ đạp lên, hay là lúc trước mình cứ đạp xe đạp, mình biết là nếu mà chỉ có bỏ một khúc cây đó, một khúc cây nó nằm trên con đường á, mà mình chỉ cần nữa là chạy xuống dốc một cái mà nó nhảy một cái là té, rồi họ có thể chết gãy cổ hoặc là bị liệt luôn suốt đời. Hay là nếu mà chúng ta tới Bồ Tát đạo cao hơn chút nữa, nghĩ tới là những cái bánh chai mà đạp vậy mà chó mà nó rượt nhau mà nó đạp cái mà nó lủng chân, nó chảy máu tội nghiệp lắm. Chỉ cần nghĩ thiện vậy không á, là mình đã tránh được được ác. Cho nên giữa cái quan điểm thiện ác nó rất là rất là tế nhị, mà đặc biệt là khi đi đến cái tư tưởng của Bồ Tát giáo thì nó cao cao hơn nhiều lắm. Cho nên chỉ cần mà mình thấy cái công việc như vậy mà mình không làm á, mình không làm thiện đồng nghĩa là mình làm ác, chứ không phải nói rằng là thôi chuyện của ai làm thì làm, tu tu được rồi. Chỉ cần như vậy thôi đó, mà cái tác động của mình đó và cái người kia do không được hướng dẫn, không được giới thiệu, không được sửa chữa, họ hư hại đó, thì mình cũng là góp phần vào cái việc làm ác, chứ không có phải nói rằng chuyện của ai là chuyện, còn của mình đó mình tu thôi ha. Chẳng hạn một lát nữa rồi mình học rồi mình sẽ thấy rất là nhiều cái điều lạ ở trong cái vấn đề đó. Và cũng như là trong nhân quả cũng vậy, nếu mà trong nhân quả nó cũng có những cái nhân quả về cố ý, mà cũng có những cái nhân quả nó thuộc về vô tình, chứ không phải là chỉ là cố ý thôi. Cố ý nó tạo thành nhân quả là cái xác suất của nó là 99%, thì cái vô tình nó cũng 60-70%. Chỉ có một cái việc mà mình nghĩa là vô tình mà mình nghĩa là làm một điều gì đó, sau này mình cũng bị cái quả vô tình. Cũng như bây giờ mà ai đó họ nói họ thích, họ thương mình mà mình vô tình với họ thì sau này cũng vậy thôi. sau này cũng vậy thôi, có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là sau này mình thương ai họ cũng chẳng thèm, họ chẳng thèm ngó tới mình nữa. Tại sao vậy? Tại vì cái nhân vô tình thì cái quả nó vô tình, vậy thôi. Nhân vô tình thì quả vô tình, mà hãy nhân hữu ý á thì sẽ có quả hữu ý trong đó. Có một vài cái mà trong đạo học người ta nói rằng là đôi khi mình cố ý trồng hoa mà hoa chẳng nở, vô tình tiếc liễu mà liễu xem sao. Cho nên ở đây là có những cái mà trong cái nhân quả nó chằng chịt mà mình không thể nào mà nhìn lên một cái lăng kính rồi nhìn rồi cái phê phán được. Hôm qua thì chúng ta cũng cùng nhau làm cái một cái chương trình là gì, gây quỹ để cứu trợ đó. Thì lần rồi đó thầy có đi về bên Việt Nam đó, thì các vị biết có đến cái chỗ mà đất sạt lở, đến sạt lở chôn vùi tới 18 người, trong đó có một người đó là rất là hữu ý mà trở thành vô tình. Hữu ý tức là ông đó là ông thôn trưởng, ông ở chỗ khác, ông không ở nhà đó. Rồi cái chiều đó ông mới tới, ông khuyến khích mấy người này, ông nói rằng ở đây thấy mưa gió nhiều quá, nhiều khi nó ngập lụt, cho nên thôi để mai mốt gì để mấy anh nên di dời nhà đi. Cái mấy người này nghe nói vậy, ông nói cũng có lý, nó vậy thì thôi để coi rồi dời nhà. Rồi nó ngồi vài rượu ra làm gì phải không, nhâm nhi chút đỉnh cái ông uống được vài ba chung, xong rồi ông thấy hơi xỉnh thì thôi vậy thôi, tối ngủ lại không về, tối đó nó làm cái rồng rồi thành ra ông đi luôn. Thành ra trong 18 người đó là ông này rõ ràng là cái bằng cố ý tới khuyên người ta làm chuyện tốt phải không, tức là khuyên người ta dời, nhưng mà rồi lại nghĩa là làm vài chung, thành ra cuối cùng là lại là cái người bị nạn, tức là bị chết ở trong cái trận mà cái bằng lấp vùi đó. Và như vậy khi mà chúng ta làm một cái thiện nguyện, kể cả mình cho ai một điều gì đó, mình cho về cứu trợ, cho quỷ lão vậy, thì mình phải nhiệt tâm trong cái câu thứ nhất, tức là hãy mình làm thiện mình phải làm liền. Chứ nếu mà mình cứ chần chừ là mình cũng không biết cho rồi người ta có được hay không, hoặc là như vậy có dù sau này mình có cho nữa nó cũng không có trọn vẹn. Cho nên nghĩa là mình cứ cho thì mình cứ phát một cái tâm rất là mãnh liệt như vậy. Ý là ở đây nói rằng nếu mà vô tình mình không cho thì trở thành mình sẽ là cái ác. Tại vì có nhiều Phật tử của chúng ta đó, khi nghe người ta làm một việc thiện á, không làm rồi thì bây giờ nghĩa là thấy người ta làm nhiều mà mình không làm, biết làm sao, cho nên phải nói ngược lại. Tức là phải nói thành ra thị phi, cho nên vô tình nó trở thành cái việc ác là vậy đó. Tức là thấy người ta làm tốt thì mình không có làm, mình không làm xong cái mình hơi khó chịu, cái bắt đầu mình nói rằng cái đó ai cũng làm được, nhưng mà tại sao tại này tại kia, hoặc là làm vậy mà biết đâu là nó sẽ là không phải là thiệt làm, và mình có thể tạo thành một cái câu chuyện khác nó không tốt. Cho nên thay vì chuyển cái ý niệm thành thiện phải lập tức làm liền, mình không làm á thì nó sẽ biến thành ác, tức là cái ý nghĩ mình nó sẽ trở thành ác. Ác để gì vậy? Để nó che giấu cái sự thật là mình không có thực hiện được cái công việc đó. Đây là vì vậy mà Chúng ta đi qua cái câu thứ hai trong cái phần mà mình gọi là tóm kết câu thứ nhất, tức là nếu mà việc thiện mình không làm thì mình sẽ biến thành việc ác, và mình sẽ không kịp làm thì cái phước nó sẽ không có trọn vẹn, thay vì được gấp đôi mà cuối cùng nó còn có phần nữa. Cái đó là cái phần gọi là thứ nhất tóm. Cái câu thứ hai tức là muốn nói lên cái ý nghĩ là nếu mà ngay cả trong những chúng, trong cái lúc mà mình tu đồng tu vậy thì có những người đồng tu với mình vậy, nhưng mà mình đừng có nghĩ rằng là vì đồng tu hoặc là mình nghe lời khuyên của người ta mà mình làm nó không có hại cho mình. Bởi vì trong đó mới nói rằng là ở trong cái thế giới này, hay là những người nữa là chung quanh mình á, những người chung quanh mình là có thể là mình chọn trúng một cái người bạn mà họ không có được tốt á, thì có thể họ sẽ hướng dẫn mình vào con đường sai lầm lớn hơn nữa. Cho nên chỗ đó rất là cẩn thận. Một vị tỳ kheo mà vị kia khuyến khích ổng là cái bằng làm cái việc đó mà nói rằng phạm giới, đó không phải là giới, thì ổng làm thì Đức Phật nói rằng đó là tự mình tạo cái việc ác. Và khuyến khích mình là nếu mình đã có một cái biết mình việc ác á, thì nên dừng lại, nên dừng lại, đừng có tạo tiếp tục nữa. Bởi vì nếu tạo tiếp tục nữa chứa ác, tức là sẽ gặp ác, gặp khổ đời này và đời sau. Bởi vì chúng ta thấy rằng trong cái thiền truyện có kể một cái việc là thiền sư Diệu Châu có lúc lên đó là đăng tòa nói với đại chúng, thì có một người đó hỏi rằng đó là trong kinh nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhất thiết chúng sanh gia hữu Phật tánh, như vậy con chó có Phật tánh không? Thì thiền sư Diệu Châu nó có, lần sau cũng nói vậy nữa, thì có người lên hỏi rằng con chó có Phật tánh không? Ông nói không. Thì có nhiều người mới nói rằng tại sao lại nói rằng con chó có lúc có một lúc lại không, nói rằng nếu nó có Phật tánh thì tại sao nó làm chó. Thì Diệu Châu mới nói rằng đó là biết mà cố phạm, biết mà cố phạm, cái đó mới là vấn đề là nguy hiểm nhất. Cũng giống như vậy là mình trong chỗ này Đức Phật nói rằng nếu mình biết có lỗi, biết dừng lại và biết sám hối, biết tu tập á, thì cái lỗi nó sẽ không còn. Nhưng mà mình lại tiếp tục biết mà cố phạm, có nghĩa là đôi khi mình ở trong chùa, đôi khi mình biết rằng đó là lỗi, nhưng mà mình thấy rằng nó không có đáng gì. Với hai nữa là có nhiều người nói rằng trời biết bao nhiêu chuyện lớn nhưng mà không nói tội, không chuyện ngay chút không cũng tính tội thôi. Cứ vậy, cái suy nghĩ vậy á, thì cái vấn đề đó nó sẽ tạo thành một cái lỗi lầm lớn hơn. Đó, đây là cái kết luận của cái câu Pháp Cú này, nó muốn nói điều đó. Tại vì chúng ta rất là thường là không có để ý chuyện đó, và thấy rằng cái chuyện đó mình thấy rằng cũng không có làm sao, cũng không có gì, nhẹ mà. Suy nghĩ vậy thì Đức Phật nói rằng nếu biết được đó là lỗi phải dừng lại, nếu mà tiếp tục á, thì chứa ác á, thì sau này ác nó sẽ tăng trưởng, và đời này và đời sau sẽ khổ. Và cái câu mà thứ ba đó là nói lên là cho dù mình có làm việc thiện, đạt được sự tốt đẹp giống như là cái bằng nàng thiên nữ Cha La vậy, nhưng mà không có nghĩa là khi đã nói rằng tôi nói rằng tôi làm việc tốt là chỗ nào tôi cũng phải làm như vậy được, mà tùy cái cơ hội, tùy cái cơ duyên của mình. Chẳng hạn như là ví dụ giờ mình đến một cái đạo tràng hay chỗ này mà mình thấy rằng mình tu trở là mình muốn tu rồi, thì nhất định là mình quyết tâm tu thì bắt buộc mình phải tu cho được. Nhưng mà nếu mà nó không có thích hợp, hoặc là nó không có hợp thời cơ, nó không hợp thời nghi, hoặc là cái vị ở đó mà nó không có, cái vị bạn đạo nó không gần gũi, nó không thích hợp với mình, thì mình phải thay đổi, mình chọn con đường nào mà để mình làm thiện, để mình tích. Chứ đừng có cố chấp, cố thủ rằng đó là mình đã phát nguyện rồi thì bây giờ đó là nhất định cái chết mình cũng không có thay đổi. Cái chết mình không có đổi. Tại vì cái cô thiên nữ này nói rằng đó là đã phát nguyện và được ngài Ca Diếp, đại Ca Diếp hứa khả là sẽ cho cổ đó là chia sẻ cái sự tịnh lạc của sự thiền định, thì nha cổ nhất định làm thị giả, nhưng mà nó không có thích hợp, không thích hợp. Bởi vì đó là một cái vị tu khổ hạnh, người ta không có thích hợp một cái người đó là thiên nữ, hoặc là một cái thiếu nữ chân dài mà phải trở thành làm cái thị giả, họ không cần cái đó. Các vị nhớ vậy, tức là chúng ta ôn lại để nhớ, vì nếu mà không ôn rồi các vị sẽ tụt lốt rồi quên hết trơn. Bây giờ chúng ta qua một cái câu kế mà giống như ngày hôm qua thầy có nói cho các vị nghe trong cái buổi mà ghi quỹ vậy đó, tức là vấn đề quan trọng của cái người xuất gia là nếu mà người xuất gia mà làm từ thiện giỏi là không có đúng. Các vị nhớ là vậy đó, phải nhớ, luôn luôn nhớ rằng người xuất gia, mục tiêu của người xuất gia là cầu giải thoát giác ngộ. Kể cả khi mà chúng ta sám hối, chúng ta thấy rằng là nay con phát tâm chẳng cầu nhân thiên phước báo, Kể cả kinh văn duy giác mình còn không thèm cầu mà nói là tới A-la-hán cũng không cầu nữa. Vậy cầu gì? Quy y tối thượng, thượng thừa, tức là phải là cầu giải thoát thành Phật. Cái mục tiêu là nó lớn vậy. Cho nên nếu một người xuất gia là vì mục tiêu lớn đó mà mình chuyển qua một cái vấn đề thứ hai là mình nghĩa là chỉ muốn làm từ thiện, tức là kiếm diện phước báo. Nhưng mà 90% là những người xuất gia mà nếu mà đi làm từ thiện là cũng là mượn đồ heo nấu cháo thôi. Thì nói vậy đó, tức là kêu gọi Phật tử nói ấy rồi đó là gom được tiền rồi đi làm thôi. Nhưng mà đôi khi mình sẽ sử dụng cái đồng tiền nó sai lầm, hoặc là mình quyết định cho cái đồng tiền đó chỗ này chỗ kia nó không trúng chỗ, thì đôi khi nó không phải là phước thiện mà nó sẽ tạo thành cái nhân quả không tốt. Nhân quả không tốt, cho nên đó là nói rằng thậm chí là đi quỷ lạo hay là đi cứu trợ trong vòng từ xưa tới nay hàng 10 lần vậy, chứ mà chưa bao giờ là về tới cái quê của mình. Trong khi ở quê mình có lúc bị nặng bị này kia thì ông già còn ở đó ông hỏi sao ở đây tôi cũng khổ mà không cứu trợ, nói đây chưa có khổ. Với hai nữa vấn đề là của do cái tổng hội và do cái cơ sở họ sắp xếp làm sao, thì mình cho đó với cách vô tâm, tức là mình chuyển cái đồng tiền là mình chỉ có trách nhiệm là chuyển cái tài chánh một cách vô tâm, chứ không phải là mục đích là nhân cái cơ hội này mình đem cái này về để mình làm rạng ranh cho cái địa phương của mình, cái xã của huyện của mình. Không có làm cái chuyện đó, ngay cả là một cái chút hảo danh mình cũng không có nên gì cái chuyện đó rằng nên là tại vì tôi ở nước ngoài cho nên tôi có tiền tôi về đây nhờ vậy mà tôi đem về tôi cho, mặc dù người ta cũng là cho người khổ thôi. Tuy nhiên mình chỉ dựa vào một chút danh đó thì mình cũng bị tổn cái phước của mình, nó rắc rối là như vậy đó. Cho nên vì vậy tại sao mà nói rằng cái người tu đó là không hoặc không phải làm từ thiện. Người Phật tử, thiện nam tín nữ Phật tử làm từ thiện thì nó đúng, tại vì mình còn có thể chia một phần tài sản của mình cho những người khổ hơn mình. Còn mấy ông thầy hay mấy ông sư ổng cũng lãnh tiền của người ta, mà giống như lãnh tiền Centrelink mà. Cho nên toàn là mấy bà già để dành tiền hoặc đem vô chùa cúng, cho nên mình là người khất sĩ, tức là người xin để học mà. Vậy mình lấy gì mà mình cho? Cái phần cho đây là của những người đã có thừa dư họ mới cho. Còn cái người xuất gia là cho gì? Cho tuệ giác, cho trí tuệ, tức là phải tu, phải có đức hạnh, hoặc là phải thuyết pháp giảng đạo giúp cho người ta mở được con đường giải thoát sinh tử, chứ không phải là cứu giúp trong cái chuyện mà nghèo khổ. Bởi vì mình có giúp nghèo khổ cũng không giờ giúp suốt đời được. Bây giờ mình cho nước mắm với lại thùng mì gói người ta ăn có vài bữa là hết rồi, người ta đâu có hết khổ đâu. Mà giáo lý của Đức Phật là ngài nói rằng mục đích của giáo lý của Đức Phật là để giúp cho người ta giải thoát khổ, khổ đau và không rơi vào mê lầm, chứ không phải mục đích của những người xuất gia là đi làm từ thiện. Mặc dù đi làm từ thiện là một trong những cái hành của Bồ Tát Đạo, nhưng mà Bồ Tát Đạo đa phần là những người thể hiện làm cư sĩ, chứ không phải Bồ Tát Đạo là người xuất gia. Cho nên những người xuất gia ngày xưa là họ cũng là nhất y nhất quẩn, họ đi vô trong rừng mỗi ngày, họ đi ôm bát, họ đi khất thực để họ độc cư thiền định, mà tiện đâu mà đi bố thí. Cho nên có nhiều người nói rằng đó là người xuất gia hoặc là xuất gia mà làm từ thiện giỏi là cái đó nó sẽ sai, nó sẽ không có đúng. Các vị nhớ là vậy, tức là chúng ta học là chúng ta phải nắm được những cái căn bản nào mà cho nó là chính xác. Chứ nhiều khi nói rằng là cái bằng thầy là làm từ thiện giỏi lắm, nhưng mà thật ra là không phải. Trong những cái công cuộc mà tai nạn tai ương lớn trên thế giới đó, thì những người xuất gia đó là đại diện cho Phật tử được, bởi vì Phật tử tin tưởng những người xuất gia này họ sẽ làm những công việc tốt hơn mình giao cho người tại gia. Bởi vì giao người tại gia giống như mình giao trứng cho ác thì nhiều khi nó không bảo đảm được, nó ôm tiền đi cái chuyện ngay thì cho người nghèo, mà nó về nó làm chuyện khác thì biết sao không, bởi vì nó đâu có thấy hết được cái lỗi lầm. Cho nên vì vậy mà mình không dám giao, mà giao cho những người xuất gia. Thì chỉ những trường hợp như vậy thì người xuất gia chỉ đi vài lần trong những cuộc mà kêu bằng tai ương lớn thôi, chứ không phải đó là cái mục tiêu mà để cho mình tu tập. Không phải mục tiêu cho người xuất gia chọn cái con đường đó mà làm tu tập. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái câu thứ 119. Người ác thấy là hiền, khi ác chưa chín mùi. Khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác. Người hiền thấy là ác, khi thiện chưa chín mùi. Khi thiện nghiệp chín mùi, người hiền thấy là thiện. Cái này nó cho mình gọi là dịch sát văn thì nó được gọi là cái vật tối nghĩa lắm. Đọc tới đọc luôn sao không biết nói chuyện gì. Cái gì ác rồi cái gì thiện rồi cái gì chín mùi, mà cái nào chưa chín mùi thì không biết nữa. chỉ có chuối mới chín mùi thôi, chứ còn ác cái thiện mà làm sao biết chín mùi. Nhưng mà chữ chín mùi đây là sao? Có nghĩa là nó tạo thành thành quả, à, nó tạo thành quả. À, và ở đây trong hai cái câu này là hai vế, tức là nói rằng người ác thấy là hiền trong lúc họ làm á, thấy là nó thiện và nó tốt. Ừ. Vì sao vậy? Vì lúc đó ác nó chưa có đáo, nó đưa có kết quả, gọi là chưa chín mùi. Bây giờ khi mà ác nghiệp mà nó chín mùi rồi thì lúc đó mình mới thấy là ác. Như vậy thì lúc đó mới thấy rằng nó chín mùi, giờ thấy là sống không? Nó đã chín mùi có nghĩa là thấy khổ đau. Vì ngược lại cái người thiện cũng vậy. Cái người thiện thì thấy nghĩa là khi mà cái người thiện á, người hiền thấy là ác. Thật ra người, tại sao người hiền thấy là ác? Không có người hiền nào thấy thằng ác hết. Cái từ khi mà ở đây á, khi dịch á, một lát nữa chúng ta sẽ nghe một câu chuyện rồi chúng ta sẽ biết được cái nội dung của cái phần này. Thì giống như mình hay nói là nếu mà tu thì thấy khổ quá, ăn chay rồi cạo đầu, ăn chay xót ruột, cạo đầu rát da chẳng hạn vậy đó. Thì nếu mà nhìn ở ngoài thì thấy rất là khổ, thấy tội nghiệp lắm. Thấy mấy người ở trong chùa tu thì khổ lắm. Nhưng mà nếu mà họ có một cái lý tưởng, họ có một sự thành đạt đó, thì họ sẽ nói khác lại, họ sẽ thấy khác hẳn đi, cái khác của chúng ta đi. Cái hình ảnh bên ngoài thấy nó là tu khổ hạnh, hoặc là phải thay vì giờ này là giờ phải chơi mà phải vô trời nóng mà phải vô rồi phải tụng kinh, phải niệm Phật, phải ngồi thiền đau chân rồi kia hả, thì thấy nó khổ. Thì những cái vị mà họ làm thơ thì họ nói rằng là chúng ta nhìn qua cái lăng kính, hỏi làm sao là khổ. Nếu mà vui mà vui trong tham dục, vui mà thỏa mãn cái tham dục, cái ham muốn, cái ăn uống của mình thì cái hôm nay thấy vui thấy ngon đó, nhưng mà rồi tương lai nó sẽ khổ. Vui trong tham dục vui rồi khổ, mà khổ để tu hành khổ quá, quá vui, tức là khổ mình tu hành nhưng mà mình thấy mình an lạc, mình thấy mình hạnh phúc thì lúc đó mình vui. Còn người ngoài họ nhìn mình thấy trời ơi vậy mà tu mà có gì đâu vui, mà thiệt ra cũng giống như ta nói rằng ăn chay mà có gì đâu mà ngon. Nhưng mà những người ăn chay quen rồi thì thấy là thấy ngon, mà thấy cái người ăn mặn thì thấy sợ, mà là thấy không ngon. Nó chỉ ngược, nó chỉ khác qua cái nhìn vậy thôi. Trong cái câu này đó, nó liên hệ tới một cái câu chuyện rất là nổi tiếng, tức là những người đi Ấn Độ sẽ nghe kể chuyện, tức là khi đi Ấn Độ chúng ta sẽ đi thăm một cái vườn rất là lớn, nơi làm cái tịnh xá của Đức Phật, và có kể cả hương thất của ngài A Nan, ngài Mục Kiền Liên. Đó là tịnh xá gì? Cấp cô độc, kỳ thọ cấp cô độc viên, tức là cái vườn của ông Kỳ Đà, còn cái miếng đất của ông cấp cô độc là một cái người phát tâm đến nỗi là trải vàng lá để mua cái miếng đất đó, miếng đất rất là lớn. Cho nên bây giờ không biết có ai làm được những công chuyện lớn vậy thôi, cái tiền cỡ như Bill Gates không biết có mua được không. Tức là vàng mà lót hết đất trừ những cái gốc cây thì ông kia cúng thôi đó, chúng ta biết được câu chuyện như vậy. Và cái ông đó ổng còn cho những cái người nghèo khổ nữa ăn uống và sống một cái đời sống ăn tốt, cho nên người ta gọi ổng tên là cái phần cấp cô độc, tức là cái phần cung cấp cho những người nghèo khổ. Cho đến ngày nay đó, rất là hiếm khi nào mà chúng ta tìm thấy được một cái cư sĩ tại gia mà có cái tâm đó. Bởi vì ngay trong lúc những người cư sĩ tại gia thì nam cư sĩ là cái tính tâm của ông cấp cô độc á, và đã đạt được cái tịnh tính, cho nên ông đã chứng vào cái quả gì? Dự lưu, tức là mình gọi là bước vào cái hàng thánh thứ nhất, tức là vào được ở trong dòng chảy của Phật Pháp. Trong bốn quả của Thanh Văn á, thì cái quả đầu tiên gọi là sơ quả, gọi là dự lưu. Thật ra cái quả dự lưu á, là không phải là ngày xưa, mà tới ngày nay cũng có rất nhiều người đã đạt được cái quả đó, mà tại vì mình không thấy, mà không có phân biệt hết. Ngay cả các Phật tử cũng có khả năng bước vào quả dự lưu. Tuy nhiên là phải thật sự có một cái niềm tin, có một cái niềm tịnh tính, có một cái sự gọi là thành khiết đối với Tam Bảo, không có một cái mãi mai nào đó được gọi là dao động. Cho đến lúc khổ sắp chết đi nữa, nó cũng gần giống như là những người mà của cái những cái tôn giáo mà mình gọi là cái bằng nó cùng chung nhịn. Thậm chí là người ta nói rằng nếu mà bỏ đạo mà sống á, mà không bỏ đạo thì chết á, họ sẵn sàng chịu chết đó. Thì như vậy nó mới đạt được một cái niềm tin cỡ đó á, thì chúng ta có thể vào cùng quả nhiều luôn. Ở đây không nói tới cái độ cùng tính, mà muốn nói đến là chúng ta thanh tịnh, thấy được cái giá trị cao quý của Phật Pháp Tăng. Cho nên mới có câu mà thầy hay giảng, các vị nghe là quy y tròn một niệm thì sẽ dứt sạch nghiệp đạo nghiệp. Tức là mình trở về với Phật, với Pháp Tăng, tức là sống đúng trong ba ngôi báo mà không có một sự nghi ngờ, không có một sự nghĩa là phiền não, không có sự mệt mỏi. Nó tóm lại là không có thối chí, không có nói rằng trời ơi sao mà cứ tu mấy ngày rồi cũng chưa có hết gì trơn, ráng hoài mệt mỏi. Chỉ cần có một cái chút nào đó nữa là cái bằng nữa là mình gọi là trì trệ, là chúng ta không có tròn một niệm. Tức là cái độ tinh tấn đó, giống như là một cái vòng tròn và một cái vòng xoay, là nó phải quay đến mức độ mà các vị thấy người ta nắm một cái giấy lửa, người ta quay mình thấy rằng một vòng lửa, nhưng mà thật ra nó không có, nó rất là nhiều cái, vì nó quá nhanh nó nối mình trở thành cái một cái vòng giống như vậy. Cái vòng đó không có chỗ hở thì gọi là quy y tròn một niệm, hay nói một cách khác có nghĩa là đạt được tịnh tính bất động. Tịnh tính bất động tức là niềm tin không có thay đổi. Và ngày xưa có nhiều cư sĩ nữ và cư sĩ nam, họ đã đạt được cái điều kết quả đó ngay lúc họ còn sống. Họ vẫn còn vợ chồng, họ vẫn làm ăn và họ đạt được cái quả dự lưu. Trong phần này chúng ta sẽ thấy có một vị nữa là cư sĩ nữ đạt quả dự lưu, và họ làm những cái việc nữa là rất là bình thường, mà các vị sẽ thấy rằng bây giờ mình cũng đặt câu hỏi rằng tại sao là cái người đã ăn chay rồi còn làm được điều đó được hay không. Ở đây nói cái ông Cấp Cô Độc này, các vị biết là ổng cúng cho Tam Bảo và ổng cúng cho Phật Pháp Tăng, rồi ổng cúng luôn cho những người cung cấp cho những người nghèo khổ. Cho nên từ một cái người rất là giàu có, họ nói con số tài sản mình không nói, mình chỉ biết là người rất giàu có giống như Bill Gates vậy, mà trở thành cái người khánh kiệt, tức là nghèo nàn luôn, từ giàu mà trở thành nghèo. Cho nên có nhiều Phật tử nói rằng có nhiều người đi chùa riết rồi hết tiền rồi. Thiệt, cúng chùa riết rồi cũng hết tiền, cái đó chuyện nó chuyện là bình thường thôi. Thì các vị thấy rằng đó là ông Cấp Cô Độc này, ổng cúng đến Phật đến mức độ rằng từ khi mà ổng cúng thượng vị, ngày nào cũng trai tăng, cái ngày nào mà 500-600 ông thầy mà tới lãnh đồ ăn của đâu chịu cho nổi. Rồi riết rồi mỗi lần ổng đi vô trong chùa, ổng mang vô là thức ăn ngon, buổi sáng ổng mang theo nữa là thức ăn, rồi buổi chiều ổng mang theo dầu thoa chân đồ nữa là massage nấm bóp cho những người đau giò này kia. Cho nên vì vậy riết rồi cái lần sau có lần ổng đi vô mà không còn đồ nữa, Phật mới nói rằng ông có còn cúng, ông nói vẫn còn cúng nhưng mà buồn lắm, tại vì cúng tới nỗi là cháo chua, tức là không còn đồ ăn ngon nữa, từ cúng cơm qua thành cúng cháo luôn, tức là nhà ổng nghèo. Và mỗi lần mà Đức Phật hay là Chư Tăng tới nhà của ổng vậy là coi như là tất cả mọi thứ là ổng cúng hết. Cho nên vì vậy mà gia sản ổng từ một cái người triệu phú trở thành một cái người rất là nghèo này tội nghiệp. Nhưng mà ổng không có thay đổi, ổng nghĩa là có gì cúng đấy vẫn tiếp tục, cho đến cuối cùng là ở trong nhà ổng có, bên Việt Nam mình hay nói là có cái bàn thờ ông thiên, tức là trong nhà ổng có một cái người thiên nữ ở trong nhà ổng. Thì người thiên nữ này á, là mỗi lần á, mà Đức Phật hoặc Chư Tăng đến cúng Tây Tăng hoặc đi vô đi ra là bà không có ở được, mà bà có đứa con. Cho nên mỗi lần mà Phật vô thì bà phải ẩm con đi ra, hoặc là các vị A-la-hán mà đi vô khất thực thì bà phải ẩm con đi ra. Mà bà nói rằng cứ mỗi ngày mà cứ ra vô hoài riết rồi bà cũng chán, nên bà nói rằng là không biết làm sao mà nói ông này là đừng có cho mấy ông thầy tới nữa, hoặc là để cho bà yên. Nhưng mà thấy rằng bà ổng có một cái niềm tin quá lớn đi, cho nên bà không dám nói. Bà chờ cho đến bây giờ là ổng thật sự là nghèo rồi, bây giờ nữa là không có ai đến nhà ổng nữa, tại lý do là tới cũng không có gì để lãnh hết, ổng tự ổng mang vô trong chùa thôi, chứ còn tới đó khất thực cũng không có gì để khất thực. Thì lúc đó nửa đêm bà mới hiện ra, bà hiện ra rồi bà mới nói. Bà nói đến cái thời điểm này đó thì nghĩa là ông phải giác ngộ cho vừa, là vì thứ nhất là ông đừng có nên quan hệ với ông Cồ Đàm hay là với Tam Bảo nữa, cũng giống như bây giờ mình nói với các Phật tử đi chùa Pháp Bảo riết là hết Pháp Bảo tới Đa Bảo, hết Đa Bảo tới Hiền Lâm, tiền chịu gì nổi, phải không? Nhất là tiền già, tiền xong mà chịu cái nổi. Thì bây giờ nửa đêm mới có một người xuống nói là bởi vậy thôi đừng có đi nữa rồi cũng tiêu hết à. Nên bây giờ muốn được á, bây giờ nghe lời tôi đi đó, là bên này có cái club nè, đi một lần đi rồi tôi nữa là mà mất cái chỉ rồi cái kéo một cái là nó vô bạc triệu lận. Trời ơi, nghe xong rồi đó là mình thay đổi liền, nói là thôi kệ cũng làm thử một lần đi, ít ra cũng lấy để chúng vốn đi, không rồi cúng nữa, nghĩ vậy đi. Nhưng mà không, ông này á, bà nói rằng ông chỉ cần bỏ đi rồi đó hả, là coi như là tôi sẽ mang hết tài sản về cho ông sẽ giàu có trở lại. Thì ông này cũng hỏi là bà nói xong chưa, nói xong rồi, nói bà là cái người không có trí. Cái tài sản và những cái gì mà bà nói đó là nó thuộc về vật chất của thế gian này. Còn đối với cái niềm tin Tam Bảo, đối với Phật Pháp Tăng, đối với cái sự thánh thiện, đối với tôi là một cái tài sản là vô giá, là thất bảo, là những của quý báu, chứ không phải là cái mà của bà nói. Cho nên đó là bà, nếu mà bà đã nói vậy thì bà ở đây làm gì, bà đi đi. Cho nên ông đuổi bà đi. Và do cái oai lực của một cái người đã chứng được quả dự lưu, tức là bước vào hàng sơ quả của ông cấp cô độc này, cho nên các bà thiên nữ này không có ở được nữa, ẩm con đi, giống như là như bị trục xuất ra khỏi nhà vậy. Bà đi rồi chứ hát ở không được, tại vì có một đứa con mà ai chỗ nào cũng có một cái người ở rồi, cho nên bà ở không được. Cuối cùng bà tới Tứ Thiên Vương, rồi bà lên tới nữa là trời, nữa là cuối cùng bà lên tới trời Đế Thích á, tức là Đế Thiên Đế Thích á, là cái vị đó là chủ gọi băng qua từng trời. Bây giờ mới xin thì ngài cũng nói rằng ta cũng không xin được, bây giờ nó là hãy lỗi ở đâu thì phải về đó sám hối, bây giờ phải xin sám hối ông cấp cô độc đó thì mới có thể ở lại được. Rồi cuối cùng bà mới trở lại ông cấp cô độc, bà sám hối thì ông nói ông không có, bà phỉ báng Phật Pháp, bà coi thường Phật Pháp thì bà đi tới sám hối với Phật. Nhưng mà các vị biết rồi, sám hối với Phật thì sướng lắm, cái chuyện đó là thì chưa tới là Phật biết rồi. Cho nên vì vậy mà hỷ xả cho bà, nhưng mà trời Đế Thiên Đế Thích mới chỉ cho bà một cách là nếu mình muốn chuộc lỗi đó thì mình phải làm cái công đức này. Cho nên nữa là bằng cách là phải đem những cái tài sản mà bị trôi bị lạc ở ngoài, giống như mình gọi là của mà vô chủ á, đem về. Rồi những ai mà thiếu nợ ông này mà ổng bỏ luôn, ổng không thèm đòi đó, thì bây giờ đòi lại cho ổng. Và làm như thế nào mà chỉ trong vòng một đêm á, là cái nhà ổng từ cái nhà trống á, nó trở thành cái nhà đầy đủ vàng bạc giàu như hồi trước vậy đó. Cho nên ổng từ cái người đó là người nghèo trở thành cái người giàu trở lại, chẳng hạn vậy. Rồi xong rồi đó, làm cái điều đó, điểm thứ hai nữa rồi mới năn nỉ ổng, để ổng rồi ổng dẫn bà tới để mà xin sám hối với Đức Thế Tôn, để cuối cùng bà được ở lại Bảo Nguyên Tam Bảo. Thì nhân vì cái câu nói này và cái hình ảnh này mà Chư Tăng mới hỏi rằng nữa là ít có cái người mà trong đời mà có một cái khả năng làm cư sĩ tại gia mà sẵn sàng bỏ hết tất cả tài sản danh vọng trở thành một người nghèo khổ chỉ vì tin ở Tam Bảo không? Thì Đức Phật nói rằng đúng như vậy, rất là ít hiếm có người được như nữa là ông Tu Đạt Đa, tức là ông cấp cô độc này. Và ngài muốn nói cái câu kệ này, ngài nói cái câu này chúng ta thấy rằng có hai cái phần. Thứ nhất là gì? Nếu mà cái người mà mình thấy rằng nữa là thứ nhất là người ác đã thấy là hiền, khi ác chưa chín mùi, khi ác nghiệp chín mùi thì người ác mới thấy là ác. Người ác là làm thế nào để gọi là thấy là hiền? Tức là muốn nói rằng nữa là cái người thiên nữ này đó thấy được cái công việc, thấy được cái sự nghiệp, thấy được cái sự thất bại của ông cấp cô độc vậy, và nói rằng nữa là nếu mình muốn có một cái đời sống giàu có hạnh phúc á thì mình phải nên biết gìn giữ của cải tài sản, chứ đâu mà cái gì mà cũng cho hết, cái gì mà cũng đem cúng chùa hết thì chịu gì nổi. Cho nên nữa là cái mà cái nhìn của họ có thấy vậy, vì nó chưa chín mùi, cho đến khi mà nó chín mùi tức là bả quyết định là bả hiện ra, bả khuyên ổng và bả nữa là khuyến khích ổng nên từ bỏ Tam Bảo, thì lúc đó là bắt đầu ác nó đã chín mùi. Cho nên vì vậy mà bả bị một cái nghiệp là gì, đuổi ra khỏi nhà và bị khổ sở và không có chỗ ở. Rồi bây giờ chúng ta thấy cái câu mà kế, tức là người hiền thấy là ác khi thiện chưa chín mùi, không phải là cái ông cấp cô độc này ổng thấy cái việc này là việc ác, nhưng mà muốn nói rằng đó là khi mà mình thấy cái ông cấp cô độc cũng bị nghèo khổ, tức là giống như các Phật tử vậy, từ cúng chùa đi cái thê thảm vậy, tội nghiệp vậy đó, tu mà thấy khổ vậy, tức là cái người mà hiền ấy chưa thấy được ấy, thì mình thấy giống như là đó là một cái ác nghiệp, cái khổ vậy, tại sao tội gì mà tu vậy, tại sao mà tội gì mà kêu bằng, có nhiều người nó ngu gì mà cứ đi vô chùa hoài vậy, nói vậy đó. Tức là cái người mà người ta hiền á thì lúc đó mình chưa thấy được, cho nên vì vậy mình thấy vậy là giống như đó là cái việc làm sai trái, làm việc ác. Nhưng mà khi mà cái việc thiện nó đã chín mùi, tức là nó đã đến được cái quả, cái phước báo, cái an lành, cái tự do, hoặc là đạt được cái hạnh phúc giống như ông cấp cô độc, thì lúc đó mình mới thấy được rằng cái quả của nó. Cho nên ông cấp cô độc ổng không có cầm, thậm chí nữa là cái phòng nhà ổng là ai ở thì ở, không ở thì thôi, và nữa là cho dù đem cháo chua cúng dường Tam Bảo, ổng vẫn có một cái niềm tin giống như là cúng thượng vị, chứ không phải nói rằng là Tại vì bữa nay mình không còn gì cúng nữa, cho nên bây giờ mình đi tay không vô chùa thấy cũng tiền, sợ nữa là vô mấy thầy nói là đi cái mạng không không à, thấy mình cũng khổ không. Cái người mà có một cái niềm tin như vậy thì sẽ không có thấy như vậy, thấy rằng tất cả nghĩa là chỉ cần có cái tấm lòng không á là nó đã quý hơn là vật chất rồi đó. Cái điều này á chúng ta thấy rằng nghĩa là cái thời đây rất là khó, rất là khó tìm, bởi vì chúng ta dễ bị chao đảo lắm. Chỉ cần nghĩa là nội người ta nói qua nói lại không là mình đã chao đảo rồi. Và các vị biết là ở trong cái thế giới này đó, thế giới mà gọi là cuộc đời mà nó rắc rối, nó phiền não này đó, có dịp mà đọc cho các vị nghe là nghe cái bài người về cõi Phật thấy rất là thảm não. Bởi vì những người mà chung nghĩa là đồng thời nhiều kẻ chung quanh rủ con vào nghiệp chúng sanh luân hồi, những kẻ chung quanh mình là nó rủ mình vào nghiệp chúng sanh luân hồi. Dây quan khi đã buộc rồi, tên ghi hồn gửi thì thôi còn gì. Cái gì mà tên ghi, cái gì hồn gửi gì, đúng không? Các vị biết là mấy người mà nghĩa là làm đủ thứ kể cả thủ tục mà cái bằng là kết hôn đám cưới, những người mà nó rủ mình vào nghiệp chúng sanh luân hồi là tên ghi hồn gửi thì thôi còn gì. Giấc mơ thì nhiều kiếp ly bì, càng quanh lộn mãi càng si mê hoài, dùng mãn lo xây đắp mộng đời, ở nơi nguyện cảnh giật dài thời gian. Mình ở đây mình cứ lạc dài thời gian, niên qua mấy độ nở tàn mà chủ nhân phước bóng trong màn vô minh. Tức là tuổi mình mỗi ngày nó cứ nở tàn, bởi vì còn có tuần lễ nữa, nửa tháng nữa rồi bắt đầu nó tàn rồi, tức là hết năm rồi, cứ nở tàn chừng vài chục lần đó là coi như mình trở thành trưởng lão rồi, cụ rồi, già rồi, thấy không? Thì như vậy, nhưng mà chủ nhân là cái Phật tánh của mình đó, vẫn khuất bóng trong màn vô minh. Tức là cái tánh Phật của mình nó vẫn bị che lấp bởi những cái này. Bởi vì tại sao mà chủ nhân khuất bóng trong màn vô minh? Bởi vì của trần kiếp lụy hình, dây thương vấn vít lưới tình bủa dắt. Chắc cái này rắc rối dữ, không thể nào mà hết được. Dây thương vấn vít lưới tình bủa dân, các vị thấy rằng chỉ cần nghĩa là khi mình kết hợp một cái gì rồi nó dính cái chuyện là con, là cháu, cháu nội, cháu ngoại, thậm chí tới con nuôi, thậm chí tới nữa là thương chùa, thương ông thầy không, nó cũng là một vấn đề rồi, chứ không phải là không có đâu. Bởi vì nó là dây thương vấn vít lưới tình bủa dân đó, rồi áo quần vật chất trói trăng, cửa nhà nhốt phạt miếng ăn mình này. Cửa nhà mình tưởng đâu là ngon lành, làm chủ nhà ngon lắm, nhưng mà cửa nhà nó nhốt mình trong đó, tức là nó giống như là một cái chuồng vậy. Mình mỗi ngày phải đi về, phải ở trong đó, tối phải đóng cửa, rồi thậm chí là sợ ông đội mình phải làm đủ thứ, là sàn rào sắt chứ không thôi là người ta cãi nữa. Thành ra nó còn hơn cái chuồng con khỉ rồi, còn gì nữa. Người Việt Nam 90% là làm nhà có sông sắt, bởi vì cửa nhà nhốt phạt, miếng ăn thì hành hình đỡ ăn. Mà bây giờ mà nếu mà còn trẻ còn khỏe chứ thì ra là mấy người mà bệnh với mấy người mà già mà răng đau trời, ăn một cái nhăn mặt, ăn một cái nhai bên này nhai bên kia đủ thứ, nhất là mấy người mà xài tới răng giả nữa nghe, nó phiền não ghê lắm đó. Cái trên cái bài nó rất là thê thảm, rất là hay, nhưng mà có gì thì nói, bây giờ không nói cái đó. Chỉ muốn nói tới cái chỗ là nếu mà cái người thiện mà khi mà chưa chín mùi thì mình thấy nó giống như là khổ đau lắm, tức là chúng ta thấy ác vậy đó. Ý muốn nói rằng khi mình tu mà mình bị cái việc mà nó khổ hạnh đó, người ta thấy nó trời ơi tội tình gì mà tu khổ vậy. Bởi vì các vị biết ngày xưa hồi nhỏ mỗi lần này về quê mấy cô thì cứ nói trời ơi sao mà nghiệp gì mà tội á, mẹ con dẫn vô chùa tu ăn gì ăn đậu phộng rồi không ăn tương ăn lạc chứ không sao chịu chứ nổi. Tại vì sao vậy? Tại vì ở nhà, ở quê đó là người ta có đủ đồ ăn, người ta nghĩ rằng là mình phải là ăn cá, ăn thịt, ăn này ăn kia mới gọi là hạnh phúc. Còn bây giờ mà nghe nói gì vô tới giờ ăn là chỉ có tương với chao là đủ rồi. Nó trời tội quá vậy, nghiệp lắm, tội nặng lắm mới vô chùa ở, nghĩ vậy đó. Nghĩ vậy đó, bởi vì khi mà họ chưa thấy thì họ thấy vậy, đến những khi họ thấy rồi tu là cội phúc. Tình là gì? Không, tình là giấy thun chứ không có quan. Quan thì nó là không có ai còn quan hết trơn á. Tại vì người nào cũng muốn mà quan thì quan là cái chuyện không có mới gọi là quan chứ. Quan là quan thì quan thị kính với quan thị màu hai cái nó khác nhau. Nhưng mà thật ra đó, đúng nghĩa đó là quan thị kính với thị màu đâu có quan. Nhưng mà dùng cái từ ưng và quan đúng và sai là cho nên mình nói là tình là dây quan, thì ra là tình là không có quan. Tại vì là mình muốn mà trời ơi mình thấy mắt sáng trưng mà làm sao mà quan được. nhào vô là giống như là nai mà chịu đèn thì chớp chớp một cái là thấy. Nếu mà nó không có chịu thì làm sao mà nó dính vô được, thấy không? Do đó nó không có quan. Cái đó mà nếu nói thì nó đáng lời, giống như con cá trong lờ đổ que, con mắt con cá ngồi lờ lúc lắc muốn vô, nó lúc lắc muốn vô chứ đâu phải tự nhiên ta kêu nó vô đâu, nó lúc lắc muốn vô. Cũng giống như mình vậy, tại vì mình cũng muốn thử cho biết, hoặc là thiếu cái đó là không được, chịu không được. Cho nên vì vậy mà mình dấn thân vào chỗ này mới nói rằng không phải là quan. Cho nên nó là thay đổi lại là tin là dây thun. Dây thun là gì? Nó cứ hồi thì thấy nó là tha hết rồi, nghe thả rồi, mới thả rồi nó lôi cho lại, siết lại rồi bung ra bung vô. Cho nên nới ra nó vô hoài. Cho nên có nhiều người thấy nó là chấm dứt cuộc tình rồi, tưởng đâu là thấy trời ơi giải thoát khỏe rồi, cái tuần sau cái chốt chỗ khác. Trời ơi, gãi đoạn này nối cái khác, nối hai ba khúc chứ mấy lỗ một khúc nữa. Nối chính thức đã đành rồi, nối không chính thức nữa. Thành ra đâu phải là mình sợ đâu. Chứ có nhiều người nói trời ơi mấy chục năm đó, nắm được cái giấy nữa là nắm được cái giấy ly dị rồi, trời ơi nó hạnh phúc rồi, được tự do, tưởng sao chớp nối chỗ khác. Nối chỗ khác thì cũng giống như nhau thôi, sao mình bỏ cái này thì mình lấy cái khác cũng giống như nhau thôi à, không có con đường đó là giống hệt như nhau thôi, không có chỗ khác được. Thành ra vì chỗ này mà mới nói rằng nếu khi nào chúng ta thấy một cái việc thiện mà sâu xa đó, thì các vị nhớ là ở mình đọc cái đoạn mà ở bên Đài Loan đó, có một cái bà rất là nổi tiếng đó, tức là bà nghĩa là tên là Trang Chung Ngọc Nữ đó. Thì trước có kể cho các vị nghe, bà này bà không phải là hoa hậu, không phải là đại gia, không phải là quyền thoại cho nó, nhưng là một người đàn bà rất là tầm thường, nhưng mà bà không tầm thường. Một người có một cuộc sống tầm thường nhưng bà không tầm thường, tại sao vậy? Là vì bà dám hy sinh, là các vị biết là khi bà có chồng rồi bà được ở cái thời gian chiến tranh đó, chồng bà đi lính, bà ở với một đứa con rồi được những người công nhân nuôi dưỡng, rồi sau này đó khi mà hết chiến tranh rồi đó thì chồng bà về rồi bà làm ăn được khá giả, giàu có cả 50 căn nhà vậy. Bà mới tìm đến những người công nhân để trả ơn, thì những người công nhân này họ nói rằng không, họ chỉ giúp đỡ, giống như là thấy cảnh nghèo khổ thì giúp đỡ thôi chứ có gì để trả ơn. Rồi bà tìm hiểu bà mới biết được những người công nhân này họ sống rất là khổ, họ làm công nhân mà đâu có gì sung sướng, và bà đem đồ mà trả cho họ không chịu, cuối cùng bà phải mở những cái cửa nhà hàng ăn, tức là ăn cho, nghĩa là nấu mỗi ngày cho họ ăn vậy không có tốn tiền. Rồi riết ăn không tốn tiền mà bà thậm chí đến chừng người ta nói rằng nếu mà bà nấu hoài mà không có chịu lấy tiền thì sao này bà lỗ đâu. Ở Việt Nam mình bây giờ họ cũng có những cái xe bánh mì quần này kia, tức là làm từ thiện vậy đó. Thì họ nói bà lấy chút đỉnh đi để cho người ta mới mạnh dạng tăng. Cuối cùng bà lấy thay vì là phải 50 đồng bà lấy có 2-3 đồng, 5 đồng thôi. Và các vị biết là cái người đàn bà này bà làm cái công việc đó bao nhiêu? 55 năm. Bà nấu từ khi bà còn trẻ, khi bà trở lại bà mở cửa hàng, cho đến là bà nuôi dưỡng những người công nhân ở tại cái đài Trung cho qua tới Đài Nam, tức là Cao Hùng đó. Bà thì không phải ở Cao Hùng mà bà tới Cao Hùng bà ở, cho đến cuối cùng á mà ngày bà 70 mấy 80 tuổi rồi đó, bà vô nhà thương rồi mà bà vẫn có cứ lo lắng là không ai nấu ăn cho người ta. Rồi thậm chí khi bà hết bệnh rồi bà về bà tiếp tục nấu mà đến mức là bà làm ăn từ thua tới lỗ, bán hết 7-8 căn nhà của bà bán hết, để bởi vì bà đâu có lấy lời đâu, bà đâu có tính tiền lời đâu, cho nên vậy là bao nhiêu tiền bà cũng cung cấp cho người ta mỗi ngày, nữa là có được 3 bữa ăn. Và cái ngày tới 90 mấy tuổi mới chết. Khi bà đi chết, bà chết rồi đó hả? Trên 2.000 người họ đến tiễn đưa bà mà không có bà con gì hết. Người nào cũng đứng khóc ở trên. Nghĩ tới rằng cái bà này người ta gọi bà là Bồ Tát sống. Thì đây là một trong những cái hình thức, nghĩa là người làm việc thiện. Người làm việc thiện tức là mang lại cái hạnh phúc cho người khác mà không có vì cá nhân mình, tức là vô ngã mà vị tha thì gọi là Bồ Tát. Mà Bồ Tát rất là bình thường, Bồ Tát cũng có chồng rồi, có con rồi mà có cuộc sống như vậy. Và đến như là cái ngày bà ra đi, gọi là tất cả tài sản, nghĩa là người ta cứ muốn hỏi rằng tại sao một cái người đàn bà làm công việc đó vì chuyện gì, tức là làm ăn mà không có lời, làm ăn không có lời mà lỗ 55 năm như vậy. Để cuối cùng nữa là cái ngày bà ra đi, nghĩa là bà rất là thanh thản, là bà nghĩ rằng bà đã phụng sự được cho những người thật sự là khổ sở. và người đó là người, một người đàn bà rất là tầm thường. Cho nên nếu ở đây cái từ mà mình nói rằng đó là việc thiện thì mình cũng thấy nó là cái bằng đó là cái việc mà thiện nó nhan nhản nó ở kế bên cái cuộc sống của mình. Giống như hồi nãy thầy nói các vị biết là nếu mà mình đi đường mà mình thấy cái cây mà nó nằm ở giữa đường mà mình cũng kệ nó, hoặc mình thấy cục đá mà mình để nguyên vậy là vô tình mình đã phạm vào tội ác. Cho nên vì vậy mình phải chịu khó dừng lại rồi nữa là dời cục đá đi để cho ai đó họ đi họ không có dám té. Hoặc là mình đi trong chùa mà mình thấy có một cái mảnh chai, mình phải dừng lại phải lượm cái mảnh chai để đi kiếm chỗ nào nữa là bỏ cho nó đàng hoàng, chứ không thì người khác họ đạp thì họ đau cũng giống như mình đau vậy. Mình phải suy nghĩ được như vậy thì lúc đó mình mới thấy được là cái việc thiện á, cái việc thiện nó ở từ cái chỗ nào. Bởi vì nếu mà mình không có thấy được cái việc thiện là ngay trong tâm mình nó bắt đầu nuôi dưỡng những cái ác. Bởi vì sao? Cái ác đầu tiên á là cái ác mình gọi là cái bằng đâu phải công chuyện của mình. Với hai nữa là mình bảo vệ bản ngã mình hơi đâu mà mệt mỏi phải làm ba cái chuyện đó. Thấy không? Cái chuyện là chuyện của nhà nước lo, chuyện đó của người ta lo chứ không phải chuyện của mình. Thì khi nào mình còn nghĩ đến cái bản thân của mình mà mình không có vì cái hạnh phúc kẻ khác là lúc đó mình đã khởi tâm phòng thiện, được gọi là lo cho tự ngã là chúng ta đã nghĩ đến cái việc ác. Cho nên Bồ Tát giới thì nó hơi cao là như vậy, nó hơi khó. Chúng ta đã học qua cái câu mà 120 tức là người hiền thấy là thiện. Bây giờ đó tức là khi thấy thiện là những cái Phật tử nào mà khi mà tu mà thấy là nghĩa là người ta chê mình, người ta nói mình nghĩa là dốt, người ta nói mình cái gì vậy, kể cả nghĩa là hết cả tài sản mà mình bỏ cho chùa cũng vậy, các vị đừng có thấy rằng cái đó là việc ngu của mình. Ngu đó gọi là hiền ngu, hiền ngu, ngu mà hiền. Là vì sao vậy? Bởi vì mình biết rằng đó là mình sẽ đầu tư được cái vật liệu, cái chất liệu nó sẽ đưa mình đến những hạnh phúc khác. Chứ còn không thì đôi khi mình làm một cái việc gì đó mình sẽ bị đó là bị phân vân, bị khổ đau. Bởi mình nói rằng đó là tiền bạc mình, người ta nói rằng tại sao là mình phải tiêu tốn cho cái công việc này công việc kia, nhưng mà thật ra nếu mình giữ được một cái tịnh tính bất động giống như cấp cô độc rồi thì các vị thấy rằng con đường mà đi vào quả dự lưu mình cũng có khả năng, có khả năng vào quả dự lưu. Bây giờ qua một câu 121 á thì trong này dạy rằng chớ có chê khinh điều ác cho rằng chưa có đến mình, như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu đầy tội ác do chất chứa dần dần. Và cái câu kế nữa 122 là chớ khinh chê điều thiện. Ở trên thì khinh chê điều ác, cái này khinh chê điều thiện ở chuyện đó chút xíu nhưng mà tu hành gì, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn. Người trí đầy thiện đức do chất chứa dần dần. Tức là nó chỉ có hai cái vế thôi, ở trên cũng hai vế và dưới này cũng hai vế. Hai vế là nói rằng đó là khi mà làm ác thì mình chưa có thấy ác, khi ác chín mùi mình mới thấy. Ngược lại khi mình làm thiện thì người ta thấy tưởng đó là chuyện ngu, nhưng mà đến chừng khi thiện chín mùi rồi mới thấy đó là hạnh phúc. Ở dưới này hai vế có nghĩa là mình khinh chê cho rằng điều ác nó chưa có đến mình, nó chưa có gì quan trọng. Và cái thứ hai nữa là nếu mà mình thấy một cái việc điều thiện mình nói rằng ôi cái chuyện nhỏ nhỏ chút chút nó nhầm gì, mình làm cho lớn đi. Tức là nhiều khi là có một đồng hai đồng để làm thiện phước hoặc là cho một cái người nghèo nó không sao, đợi khi nào mà người ta khởi công làm cái chùa lớn tôi mới cúng 50,000 rồi để tên tôi vô cái là đầu bảng con thần thì lúc đó mình mới nghĩ là điều thiện, cái đó là mình sai lầm. Thì cái câu này, hai câu này nó sẽ nằm ở trong cái chỗ mà Đức Phật cũng nói rằng cái nếu giống như một cái bình mà chứa nước vậy, dù thiện hoặc dù ác nó cũng giống nhau, nó sẽ chứa từ từ. Nếu mà cái người mình tích mà ác á thì nghĩa là người ngu đầy tội ác do chất chứa dần dần, còn kia là người trí đầy thiện đức do chất chứa dần dần. Hai người này á được diễn tả một người mà chứa đầy tội ác thì gọi là người ngu, còn cái người á mà chứa được các cái công đức pháp bảo á thì được gọi là thiện đức, và người này gọi là người trí. Nó chỉ khác nhau của đó thôi. Bây giờ tại sao mà Đức Phật nói hai câu này? Bây giờ nó liên hệ tới cái vấn đề của chùa này, các vị biết không? Là vì trong thời điểm đó nó có một cái vị tỳ kheo ở trong cái tỉnh xá vậy đó. Nhưng mà ở trong phòng rồi đó, trời nóng nực giống vậy nè. Cho nên là ổng thấy chật chội vậy đó, ổng mới đem cái giường đem ra ngoài ổng bỏ để trong nằm cho nó rộng rãi cho nó mát. Nghĩ rằng đó là mình thoải mái, mình dễ tu, bỏ mà nó. Thì bỏ mà nó cho nên trời mưa trời nắng vậy rồi nó hư cái giường. Vì các vị khác mới khuyên nó rằng đó là không có nên bỏ ngoài đó, phải đem đi vô trong chỗ nào cất cho đàng hoàng, chứ không là cái đó là của Tam Bảo, của chúng chủ, của chúng dưỡng. Ví dụ nói cái chuyện là tu mà để thành á, cái tu mà để thành A-la-hán hay thành Phật nó quan trọng hơn hay là cái chuyện giường nó quan trọng hơn? Cái chỗ tôi ở trong này tôi an ổn, tôi ngồi thiền, tôi thoải mái để tôi thành tựu được á, nó hơn hay là cứ ăn đầu cứ nghĩ tới cái chuyện cái giường? Cho nên không có đem cái giường vô. Thì lúc đó Đức Phật á, ngài mới đến nghe câu chuyện đó xong rồi ngài mới nữa là kêu vị thì kêu lên mới quở trách cái câu này. Ngài nói rằng đừng cái cho rằng cái việc đó là việc nhỏ mà cái việc của mình ngồi thiền á là mới là việc chính. Cái việc đó là mình phung phí của tam bảo là của thiện tính của đại gia mà đóng góp vô. Bây giờ mình bỏ đó rồi nó hư hoại đi á là mình sẽ tổn đi cái phước của mình. Mà khi mình tổn cái phước của mình rồi thì mình sẽ không có thiền được, mình không có an ổn để mình tu được. Cho nên đạo mình cũng không thành, mà vô tình nghĩa là mình phạm một cái tội. Cho nên ngài mới kiết một cái giới là không có được đem của Tam Bảo mà bỏ ngoài lãng phí. Đó, cái câu này nó rất là đơn giản. Nó thể hiện một cái tính là ngày xưa trong cái thời Đức Phật cũng vậy. Có nhiều người thấy rằng là khi mình tu tập thì những cái việc mà thiện, những cái việc bình thường đó, giống như nó rằng đó là tới giờ nữa là đi lên chùa hay là làm này kia, mình nói cái đó ăn chung gì, cái chuyện đó là ta ngồi ta đọc ta tu, chứ còn cái chuyện mà cái bằng làm cho đàng hoàng vậy đâu có ăn chung gì với cái chuyện đó là tu hành đâu. Nhưng mà ở đây Đức Phật nói rằng đó là nếu một cái người phá hủy của Tam Bảo, của thường trụ là một cái tội, là một cái giới. Khi cái giới đó được kiếp ra và nó trở thành tội mà mình vẫn không có lưu ý, đó là một việc ác, thì nó chất chứa lâu ngày nó trở thành đầy đi. Và khi cái tội nó trở thành đầy đi thì mình sẽ tổn đức tổn phước, thì do vậy mà mình giới mình không có trọn vẹn. Ngày nay thì có rất nhiều cái việc đó. Và các vị biết rằng có nhiều người xuất gia và có nhiều người ở trong chùa là mình thấy rằng ngay cả cái bản thân á, là khi mà chúng ta có một cái khái niệm về nhân quả nó cao á, thì mình sẽ giữ được nhiều cái nó sẽ tốt. Ngày xưa thầy có kể các vị không, mỗi lần mà thầy tụng kinh vậy thầy ngồi thầy đọc á, mà mới 8-7 tuổi rồi mà dẫn mấy sư cô dẫn mình lên, họ đọc Pháp Hoa hồi 4 giờ sáng á, trời ơi họ đọc ào mình ngồi một lát nghe còn hơn ca nhạc nó ngủ luôn. Mỗi lần ngủ vậy là chồng không ngủ, mà già còn sao vỗ cái đít bóp giật mình dậy ngồi tiếp. Rồi cái lát nó làm bộ nói trời ơi mất tiểu quá chạy ra ngồi ngãi xuống ngủ, không có thể nào mà đi hết một cái thời kinh được hết. Rồi á mình được giáo dục rằng nếu người nào mà ở trên chánh điện á nằm ngủ trên chánh điện á, sau này thành con rắn. Nghe vậy sợ quá không có dám ngủ chánh điện nữa. Rồi người ta nói nữa là sau này á mình ngồi á ngồi lát mỏi lưng, cho nên cứ canh kiếm cái cột nào ngồi dựa vô. Bây giờ nhiều người thích dựa lắm. Người ta nói rằng nếu ai mà dựa vô cột trên chánh điện á, sau này mình thành con đường lành. Cho nên nó rồi cũng không dám dựa cột nữa. Cho nên nó là những cái gì mà mình khỏe cuối cùng nó bị nó là nói sợ. Nghe tiếng chuông á, giờ công phu nghe tiếng chuông mà vẫn còn nằm ngủ nướng thì sau này cũng thành con rắn. Cho nên rồi riết rồi mình cũng bị cái là khủng bố vậy cái gì. Tuy rằng mình biết rằng chuyện đó lớn nên mình biết rằng chuyện đó nó không có thiệt, nhưng mà nó vẫn tạo cho mình một cái nữa là sự sợ hãi tội rồi. Nó vẫn có một cái giá trị nhất định nào đó, tức là làm cho mình không có buông lung, không có mình buông lung. Cho nên các vị thấy rằng bây giờ giống như vừa mình bỏ vậy. Rồi có nhiều người đó là thậm chí là nói rằng mình đi vô chùa thì trời ơi lâu lâu là mình phải đi chùa là có đồ ăn ngon đó, phải ăn. Cho nhiều người nói rằng đi chùa mà ăn đó là tội lắm đó. Bởi vì chùa là của thập phương, mà ăn mà không có làm gì có công đức đó thì có lỗi. Nghĩa là ở đây có hai cái rõ ràng, nếu mà mình không tiêu hóa được thì mình có tội không? Bắt buộc phải có nợ thôi, phải có tội thôi. Cho nên nghĩa là sử dụng tất cả bất cứ gì của thường trụ mà có tính nghĩa là phá hoại hoặc là có tính phí phạm là mình đều phải mắc lỗi. Cái gì phải nhớ, phải trân quý gì đó. Cho nên thậm chí rằng là mình chỉ cần là mình đi ra, mình đi ngang qua, mình thấy cái giảng đường này nó ta cháy tới 6 ngọn đèn không có ai đâu, mình tắt là lúc đó mình đã là thà làm chuyện thiện rồi. Mà mình thấy nó ồ sự chuyện của chùa mà chùa thiếu gì tiền là các gì có thấy không? Rõ ràng là cái ý mình là cái ý ác rồi, thấy không? Cho nên là của thường trụ điện, mặc dù là mình không có trả tiền, nhưng mà mình phải biết là cái này là nó liên hệ tới của thường trụ. Cho nên vì vậy là mình chỉ cần đưa ngón tay mình bấm một cái là mình đã tạo thành công đức, mà mình không bấm là mình đã tạo thành lỗi lầm, mình mất nợ. Còn cái việc mà mình ăn cũng vậy, mình tu, mình làm công quả, mình ăn nó không sao cả. Nhưng mà nếu mà mình là chỉ đợi là cái mình ăn để cho thỏa mãn, và mình muốn ăn là vì lý do là mình không có chuyện làm mà mình muốn ăn, thì ngay lúc đó mình mang nợ. Nó chỉ đơn giản vậy. Cho nên khi mình lên chánh điện cũng vậy á, nhiều khi đó học trò thầy có nói một hai ý rồi, nhưng mà nhiều khi nó không có thấy hết chứ hả. Tức là ngay cả khi mình muốn lên mình thỉnh chuông này kia là người ta phải mặc áo dài, hoặc người ta phải làm cho nó trang nghiêm phải này kia. Bởi vì tới giờ là giờ công phu, khi mình đánh tiếng chuông một cái là chư thiên hoặc là các cái bậc khuất mật khuất mài họ nghe tôi, họ hội tụ, họ tỉnh thức. Vì vậy nghĩa là mình phải mặc cái sao mà quần xe lõn mình quýnh chuông đâu được. Ngay khi mình làm điều đó là mình đã tổn phước rồi, và ngay khi lúc đó là mình đã tạo bất thiện rồi. Thì trong này cũng vậy, Đức Phật nói rằng là đừng có chê cái việc đó là chuyện ác, chuyện nó nhỏ, chuyện tu tu là cái phần đắc đạo mới là chính, chứ đâu phải là cái chuyện quýnh cái chuông mà phải liên hệ tới cái chuyện không có liên hệ chứ. Bởi vì trong cái quá trình tu của mình nó sẽ, cái người mà đánh tiếng chuông vậy, nó quan trọng đó là cái bằng khi mình khởi chuông mình phải bắt đầu phải dịp chuông, phải gỡ cái trời vô quýnh bang bang quýnh tới nứt chuông luôn, thì ngay lúc đó là cái tâm của mình vẫn chưa có điều chỉnh được. Tiếng chuông của người đánh chuông nó cũng nói lên là cái tâm đức của người đó chưa có đạt được cái độ mà điều chỉnh. Cho nên là đánh mà để cho người ta nhân nga, đánh mà cho người ta không giật mình, trời quýnh một cái nghe tưởng đâu là cái vòng ăn trộm, mà cái vòng giật chuông bể chứ không phải là người ta đánh chuông nữa. Cho nên đánh chuông mình thấy vậy chứ cũng là một cái vấn đề mà điều chỉnh. Cho nên hai vị đứng mà một vị là Di Na và một vị là Diệp chúng. Di Na là cái người điều hiện tiễn đánh chuông, có nghĩa là điều hành luôn cả một cái nghi lễ mà giống là MC vậy mà. Còn người Diệp chúng là người gõ mõ, là gõ cho người ta được an ổn, gõ cho người ta tụng cho điều này kia. Trời gõ mà gõ tới nghĩa là dân nó mỏm nữa thì thôi, không có chúng, không có vui, chúng nghe chúng phiền não quá làm sao. Cho nên từ mỗi một chút vậy, trong một cái câu này mà mình sẽ lấy được rằng hầu Phật nói như vậy, tại vì rõ ràng là có vài tỳ kheo, có gì tỳ kheo nói như vậy, nói rằng nghĩa là khi mình tu là vậy. Vì những cái việc mà họ Phật tử họ cúng chùa và bỏ ở ngoài, thì ở ngoài thì trời mưa thì nó hư, thì chuyện là cái bằng nói một câu là nghĩa là Phật chất có rồi thì nó cũng phải hư thôi. Cho nên đó là đâu có nhất thiết mà mình phải khó khăn như vậy. Thì ngay cái chỗ mà cái tâm đó, Đức Phật nó đang tạo thành một cái giới, và ngài nói rằng đó là đừng có khinh chê nó là việc ác gì, nó chưa có đến ăn chung gì. Tại vì cái việc quan trọng bây giờ là mình để cho mình ngồi thiền. Như vậy thì nếu mà mình muốn dọn, muốn làm gì vậy, mình phải biết cất đồ đạc của Tam Bảo. Trong năm cái môn quy nghi, trong cái luật nghi cho những người xuất gia là họ rất là cẩn thận trong cái việc cái đời sống, đó là phải giữ của thường trụ, phải cất của Tam Bảo, phải dọn, phải quét, phải làm này kia, phải làm cho nó ngăn nắp mà nó bảo vệ, nó không làm tổn hại đến cái vấn đề mà vật chất của thường trụ, thì người đó mới có được tăng cái phước báo. Và đó là việc thiện, và đó cũng là một cái việc mà công đức để mình tu. Chứ nếu bây giờ mình làm tín chủ vậy, khi mình đi lên chánh điện vậy, các vị thấy rằng đó là cái người mà đi lên chánh điện, người mà đi vào ở trong cửa chùa cũng vậy, mình nghĩa là càng giữ được những cái tâm đức, cái khiêm hạ mình nhiều chừng nào, thì cái phần mà cái bằng cái đức và cái gọi là cái giới đức mình nó tăng, và đó là những cái ác phạm mình nó không có. Và đồng thời bây giờ mình nói rằng không có nói tới là những cái người khuất mặt khuất mài, không nói đến thần nhân, mà chỉ nói đến người khác họ nhìn mình qua cái thái độ mà họ bất mãn với Phật pháp, họ bất mãn với chùa, họ bất mãn với tín ngưỡng, là mình cũng có tội, mình cũng có lỗi. Cho nên có những người làm mình thấy rằng thật ra nó không phải là tội, nhưng mà nếu để người đó họ nghĩa là bất tín với Tam Bảo và họ chán ghét đạo đức thì mình cũng có lỗi. Đó, cái lỗi này nó còn khó tính hơn nữa, tại vì lý do là sao? Chính vì qua con người của mình mà làm cho họ thối chí với Phật pháp. Thì thay vì làm cho họ nghĩa là khuyến khích làm việc thiện cho họ tu hành và họ biết được đại đạo đức giác ngộ rằng này, mình làm họ thấy nó trời ơi, thấy mấy cái Phật tử thấy sao nó bất mãn quá, hết muốn đi chùa. Đó, tức là mình đã làm họ thối bộ đề tâm rồi, phải không? Cho nên nghĩa là cái việc này là trong một cái câu này mà chúng ta có thể liên tưởng được, nghĩa là liên tưởng được rất là nhiều cái hình ảnh. Vì vậy mà mình thấy rằng nghĩa là không phải một cái bà này bà làm những cái công việc rất là âm thầm, nhưng mà bả là đức tin. Và nếu các vị đọc câu chuyện ở bên Thụy Sĩ cũng vậy, có ông lão rất là kỳ lạ. Các vị biết ổng làm cái gì vậy không? Ổng là mỗi ngày ổng làm không có nghỉ ngày nào, trong làm 40 năm trong một cái hãng mà không có nghỉ ngày nào được. Tôi hỏi tại sao mà ổng siêng vậy? Ổng làm cái gì, lấy tiền làm gì không? Ổng nói tại vì nghĩa là mình thấy rằng mình tồn tại với cuộc sống này đã là một cái ân huệ rồi, cho nên nghĩa là mình phải làm để mình đền đáp lại cái ân huệ cho cuộc đời. Bởi vì có nhiều người cần công việc đó lắm. Rất nhiều người muốn kiếm việc làm mà không có. Còn mình đã có công việc làm cho nên mình phải chí thiết làm. Rồi á, những cái mùa Noel như sắp đến này, các vị biết không? Ổng tới, ổng làm một cái chòi ngay dưới cái chân một cái cầu, cái cầu đó bên Thụy Sĩ rất là sâu. Và ở đó có nhiều người tự tử. Ổng ở đó nữa là hàng 10 năm trời vậy, mỗi năm nào cũng có mặt trăng. Tưởng ổng làm cái nghề gì? Không, ổng đó là để ổng thấy ai đứng đó một mình mà thấy có vẻ cái là cái bằng thẩn thẩn thơ thơ là ổng ra ổng khuyên, ổng mời vô uống rượu sâm banh rồi ổng nói chuyện này kia. Ổng rất là khéo ăn nói, cho nên người ta đã nghĩa là cái bằng nghe theo cái lời của ổng mà người ta từ bỏ. Nghĩa là mỗi năm thì ổng cứu không biết bao nhiêu người mà muốn nhảy xuống dưới cái hố đó. Và các vị biết là đến cái ngày mà ổng chết đi, người ta cũng có nhiều người đó, mấy chục năm sau cũng có nhiều người đến, nghĩa là đến để là tiễn đưa ổng. Tiễn đưa ổng là gì, lý do là vì sao vậy? Là vì nghĩa là nhờ ổng khuyên mà người ta làm lại cuộc đời và người ta không có bị khổ đau gì. Làm công việc rất là kỳ lạ. Cái chết đó là cho bằng không ai mướn hết trơn. Ổng chỉ nghĩa là làm cái chòi ở đó suốt trong thời gian 10 ngày nghỉ đó, là ổng sợ rằng là những người mà cổ là thất tình hoặc là bị giật hụi hay bị này kia nữa, thế nào cũng chết, cho nên như vậy ổng ngồi cũng canh nó. Cho nên các vị thấy cái việc đó làm đâu có gì đâu mà lợi ích cho ông, vậy mà cũng có người làm. Cho nên mới rất là kỳ lạ. Ở đây có không có ai thấy mình làm cái chuyện đó. Bởi vậy có nhiều người vị nghĩa là ngồi dĩ là khuyến khích người ta thôi. Ở bên Đài Loan và một vài nơi, những cái ngôi chùa có vài phật tử bây giờ cũng phát tâm làm, tức là mỗi lần mà những lễ lọc lớn đông hay khi các phật tử vô trong lễ là ở ngoài người ta sắp dép lại không, sắp dép cho đàng hoàng để dép ngó ra để cho mình đi ra, là mình thuận mình đi đâu. Thấy cái chốt nó không có ra, nhưng mà rất là quan trọng. Thứ nhất là nó làm cho cái chùa nó trang nghiêm, thứ hai nữa là cho mình nó không bị lộn xộn, cho mình ra mình không có phải mất công nữa là làm cho cái đạo tràng nó bị sao động đi. Cho nên đây cũng là một trong những cái hình thức mà chúng ta thấy rằng trong cái Bồ Tát đạo nó có nhiều cái cho mình tu. Ở đây đừng có tưởng rằng cái việc đó là việc ác mà mình không có coi thường nó. Nói rằng đó là tu là chuyện chính, chứ đâu có phải là ba cái chuyện đó là chút đỉnh nó ăn nhầm gì. Không phải, Đức Phật nói rằng mình chứa lâu nó giống như cái bình nó sẽ đầy. Ngược lại cái việc thiện là các vị thấy rằng như cái ông nói vậy á, đi khuyên người ta thôi, mà đó là một việc thiện. Cho nên nếu mà mình biết được các việc thiện, là các vị thấy rằng có những người nữa là họ ra đi đó, rất là nhiều người đưa tiền thương tiếc. Tại vì sao vậy? Họ âm thầm họ làm những cái việc thiện mà bên ngoài mình không thấy không biết. Cứ tưởng rằng đó là phải làm những cái việc gì lớn lao lắm đó, thì mới phải, nhưng mà không ai biết hết. Cho nên đó là nếu mà các vị đi, các vị đó là dọc đường các vị thấy một cái điều gì đó mà nó bất thiện cho người khác đó, mình hãy nghĩ đến cái chuyện khổ của những kẻ bị điều đó và mình chịu khó dừng lại làm một cái điều đó. Thì ngay lúc cái ý niệm mình dừng lại một chút cũng là một cái điều tốt. Bây giờ chúng ta đi tới cái câu 122 thì là chớ khinh chê điều thiện, không cho rằng chưa đến mình như giọt nước nhỏ. Thì chúng ta đã nói đến điều thiện rồi. Nếu mà ở đây á, người nào mà có thể nó là làm được cái điều thiện á, mà thật là nhỏ mà các vị nghĩa là nghĩ đến cái điều thiện, nghĩ đến cái sự cao quý, cái sự tốt á, thì nó sẽ biến thành lớn thôi. Thật ra cái câu chuyện này, cái câu mà về thiện á, nó kể một câu chuyện nó có vẻ nghĩa là giống như không có thật, nhưng mà nó có trong cái thời của cái câu chuyện này. Tức là nói là có một cái vị nghĩa là trưởng lão hay là một cái ông trưởng khố, tên là trưởng khố chân mèo. Hỏi tại sao ông có cái tên là trưởng khố chân mèo? Vì khi mà Đức Phật thuyết pháp á, ngài có thuyết một cái bài pháp như thế này: ở trên đời này, nếu một người khuyến khích người ta bố thí cúng dường, khuyến khích người ta bố thí cúng dường, kêu gọi người ta bố thí cúng dường, nhưng mà bản thân mình thì không có ra tiền cũng tiêu dược, thì người đó sau khi mạng chung sẽ sanh lên một cảnh giới mà những người chung quanh bà con của mình á, thì đông đảo họ hàng giàu có, nhưng mà mình thì nghèo không có gì hết. Hay nói một cách khác, có nhiều chỗ thì nói là người sống trong cô đơn và chết trong cô đơn. Và cái hạng người thứ hai đó là hạng người nghĩa là biết, nghĩa là tự mình bố thí cúng dường nhưng mà không muốn cho ai hay, tức là muốn tự mình làm thôi. Thì sau này sinh ra một cảnh giới khác thì người đó đầy đủ, giàu có, sung mãn nhưng mà rất là cô đơn, không có bạn bè, không ai muốn chơi hết, và thậm chí chết cũng cô đơn, chết kêu bằng tỷ phú nhưng mà chết một mình, không ai biết lý do, bỏ lại tài sản. Đó là người nghĩa là kêu gọi khuyến khích người ta làm phước cúng dường nhưng chính bản thân mình lại không có kêu người ta, hay là ngược lại kêu người ta làm nhưng mà mình thì không có, không có làm. Hai cái nó tương phản vậy. Và cái hạng thứ ba là không có kêu ai hết cúng dường mà cũng mình cũng cúng dường, thì kết quả là sao? Cái đó là cái mà không có đất cắm dùi, không có đất cắm dùi, mà nói một cách sâu xa hơn là không có dùi để cắm nữa, chứ không phải có đất cắm dùi. Có nghĩa là những người nào không biết khuyến khích người ta bố thí cúng dường, không tự mình cúng dường và cả hai đều không làm hết á, thì qua đời sau á là không có dùi để cắm, chứ không phải không có đất cắm dùi. Đó là cái nhân của quả vậy. Và Đức Phật nói tiếp rằng còn nếu người nào mà khuyến khích người ta bố thí cúng dường và tự mình cũng hết sức bố thí cúng dường thì sao, người đó sinh ra ở một cảnh giới nào thì chung quanh có tùy tùng, có quyến thuộc, có đầy đủ giàu có và bản thân mình cũng giàu có, nghĩa là không có thiếu gì cả. Có bốn hạng người như vậy. Thì có một cái vị cư sĩ hiện nam đó, nghe xong rồi rất là hoan hỷ, quan hỷ xong rồi cái là ổng đến ổng thỉnh xong ra rằng vậy thì ngày mai thỉnh Đức Thế Tôn về nhà con để cúng dường đại tăng, và đồng thời con cũng muốn thỉnh hết 1200 vị a la hán về thỉnh Đức Thế Tôn nhận lời. Nhưng mà ổng thấy rằng đó là 1200 vị a la hán về đông mà một mình ổng nữa, cho nên vì vậy ổng mới đi kêu hàng xóm, đi kêu bây giờ đi tới hỏi cô này lãnh được mấy ông, lãnh mấy vị mấy vị để tôi biết cái số lượng để nấu nướng trong gì cả. Cho nên ổng đi kêu gọi vậy, và bản thân ổng không biết, ổng cũng chỉ cúng được mấy vị thôi, nhưng mà ổng chịu khó ổng đi kêu kêu gọi. Thì khi mà ổng đi đến một cái ông trưởng khố theo nói ngày xưa, bây giờ mình cũng giống như là người làm ngân hàng hoặc là người làm tài chánh nha, ông trưởng đi sao cũng ghét lắm. Ổng nói rằng nếu mình có tiền thì mình cúng, còn không thì thôi, còn bây giờ nữa là muốn giống như gọi là cái bằng mượn đồ heo nấu cháo, tức là ổng đi kêu người ta nhưng mà thật ra thì ổng đi kiếm người khác để đưa tiền vô, chứ còn ổng thì không có bao nhiêu hết, ý là vậy. Cho nên vậy ông nói tôi được rồi, ông kêu thì tôi cũng giúp. Rồi cái ông lấy có mấy hộp gạo thôi, rồi cái là ông lấy nữa là có mấy hộp đường thôi, rồi cái là ông nữa là xin dầu ha, ông mới lấy nữa là ông chấm chừng 4-5 hộp dầu, ông nói là đây là tôi cúng vậy đó. Thì cái ông này cũng vậy, nó cũng cúng nhiêu đường, mấy ông có phát tâm thôi, rồi lấy cái bát ông chấm vậy, cho nên người ta đặt ông là chân mèo, tại vì giống như chân mèo vậy, mèo đi đâu có bốn vòng, nó có cái câu chuyện vậy. Có câu chuyện vậy, tại vì nó là ổng tới nổi tiếng vậy, mỗi lần đi kêu ổng ổng nó là cái bằng người ta chỉ đi kêu giống như nó giờ đi tới kêu chùa Pháp Bảo, nhưng mà nói là thôi chỉ toàn là cái bằng mượn người ông nấu cháo thôi, chứ còn thật ra là tự mình không có ra, đi kêu cho nhiều nhưng mà mình không có ra, cho nên vì vậy cúng chừng đó thôi, cúng đó là chỉ có mấy hộp đường ở đường kia thôi. Rồi sau ổng mới cử một cái người á đi theo coi cái đồ của ổng cúng, coi họ ổng định xử lý sao. Thì cái người đi theo, cái người mà cái bằng gia nhân đi theo giỏi thì ông này cũng đem về ở trong chùa. Rồi khi mà nấu cúng dường, hôm sau nó cúng dường thì ông đem hết tất cả những cái đồ này nè, ông mới nghĩa là cái bằng phân ra trộn ra trong cái bát, trộn ra trong này, ông nấu nướng xong rồi ông cúng, rồi ông mới xin Phật nữa là hồi hướng cho tất cả mọi người được cái công đức như nhau. Ông này ông nghe vậy ông không tin lắm, nhưng mà ông nghĩ rằng nghĩa là mình làm vậy thế nào cũng bị người ta nói bêu xấu, cho nên bây giờ mình có tiếng là cái mình trưởng khố chân mèo mà, tức là cho đồ giống như mèo vậy đó. Cho nên ổng nói rằng nếu mà quả thật cái ông thiện nam này mà giữa Đức Phật và mọi người mà nói lên tuyên bố rằng ổng làm một công việc đó thì ổng sẽ giết chết ông này. Cho nên ổng giận lầm theo một con dao, ổng lầm theo con dao ổng vô chỗ Đại Tăng á, thì ổng thấy trong cái chỗ Đại Tăng thì ổng thấy rằng là ông này cúng xong rồi thì mới bạch lên với Đức Phật á là hôm nay là cái ngày cúng trai tăng thứ mấy trong nhà của con. Và tất cả mọi người có mặt ở đây đều là những người nghĩa là của ít lòng nhiều, ai có bao nhiêu cũng bao nhiêu, khả năng phát tâm nào cũng nhiều. Nhưng mà xin Đức Thế Tôn hầu hướng cho tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau, ai cũng có phước như nhau. Thì mình đọc trong bài hầu hướng là gì? Chúng con và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo như nhau thôi, đúng không? Thì ổng nghe vậy là Phật cũng chú nguyện hưởng, xong cái ổng là lộng theo con dao vậy, để ổng coi có đem ra cái tên ổng ra là cái phần đó là ông có ông này mà chỉ nghĩa là cũng có mấy hộp đường với lại có mấy chút dầu dầu vậy thôi, giống như mèo đi vậy đó. Ông nghe ông có nói tới chuyện đó cái ông thấy ông xấu hổ, ông nghĩ là tại vì mình có cái tâm không có tốt á, sân giận. Mà nếu mà một cái người mà họ tốt, họ đẹp, họ thiện nghiệp vậy mà mình lại có cái tâm vậy, cho nên xấu hổ, cho nên ông mới xin nữa là ra phía trước Phật, ông xin sám hối và ông xin lỗi. Ông kia ông nói rằng đó là ông đã nữa là nghĩ lầm và ông đã có cái tâm thù ác vậy. Cái thật ra thì khi bây giờ ông tới, ông nghe cái lời chú nguyện hồi hướng và cái lời chúc phúc của cái ông này đến với tất cả mọi người, thì ông mới biết được rằng cái tâm con này rất là tốt vậy. Bởi vì ông này ông nghe được cái bài thuyết pháp của Đức Phật là nếu người nào biết làm việc thiện, khuyến khích người khác làm việc thiện và hết lòng làm việc thiện thì cái công đức nó sẽ tích chứa đầy đủ. Dù mình thấy nó rất là nhỏ nhưng mà cái tâm thiện đó nó sẽ tự thành lâu ngày, cho dù ổng có làm một chút, giống như là dầu mà giống như chim con mèo nữa, nhưng mà ổng tích tụ cái tâm thiện đó, lâu ngày đó thì nó cũng sẽ trở thành một cái hũ đầy, tức là đầy cả thiện đức, trở thành người có trí. Và ổng nghe vậy và ổng được cái lời hồi hướng nữa là xin cho tất cả mọi người đều được hạnh phúc như nhau, cho nên cái tâm thiện phát rồi. Bởi vì các vị biết là mình nghe vậy mình tưởng đâu là cái chuyện này nó có vẻ giống như là huyền thoại, nhưng mà thật ra bây giờ nó hay có chuyện đó lắm. Bây giờ là có nhiều người mượn đèo nấu cháo lắm, có nhiều người nữa là kêu gọi có tâm tốt cũng có nhiều người không phải tâm tốt nhưng mà muốn làm để có danh, nhưng mà rồi nữa là không có, bản thân mình thực sự không có nhiệt tình, không có hết sức, và coi như là cái phần tài sản của mình đó thì mình đó là giấu lại rất nhiều, nhưng mà mình cho người kêu người khác làm nhiều hơn, thì điều đó dĩ nhiên người ta làm nhiều thì người ta có lợi, nhưng mà chính cái tâm đó nó cũng sẽ tạo thành những cái bất thiện pháp cho mình. Còn nếu mà mình làm bằng cái tâm mà thật sự trong sạch đó, thì dù nhỏ nó cũng biến thành cái phước báo lớn. Ở đây Đức Phật nói cái câu này á, khi ngài nói rằng khi nào mà cái chưa đến mình, tại vì nó ít quá chưa đến mình, nhưng mà sau này khi mà nó đã như một cái hũ mà nó chứa đầy đủ rồi đó thì chắc chắn cái phước báo sẽ đến, trở thành một cái người thiện trí. Là nó liên hệ đến cái câu chuyện đó, cái câu chuyện mà gọi là cái bằng ở trên thì liên hệ tới cái việc ác, liên hệ tới cái vị tỳ kheo hay là những người trong chùa, những cái việc mà chúng ta thấy rằng rất là tầm thường mà ác cái gì đâu, đâu có gì đâu mà ác, mình nghĩ vậy. Nhưng mà thật ra chỉ cần nghĩa là khởi niệm hoặc chỉ cần không có chân chánh thì ngay lúc đó mình đã làm việc bất thiện. Các vị cứ suy nghĩ vậy đi. Chỉ có cần mà lên đến chánh điện ngày xưa khi mà thầy đi học cũng vậy, cũng khuyến khích các Phật tử vậy. Thấy nghĩa là mình qua trong phim mà mấy người họ đến họ chầu vua vậy đó, cái họ nghĩa là đi ra lấy xong rồi bắt đầu cái vua phán nghĩa là cái phần thối triều luôn, cái họ đứng còn luôn vậy, mình thấy giống như cải lương vậy. Nhưng mà cũng có nhiều Phật tử vậy, đi lên cái đinh chánh điện đó, mà mỗi lần lại Phật xong rồi đi ra là cũng khéo cũng đi lui chứ không dám đi quay. Thật ra là đó cũng là một cái tâm đức của họ. Thật ra mình cũng không muốn quay, mình đưa cái hậu ra ở sau Phật cũng ngồi đó, Phật Bồ Tát ngồi đó, cho nên nữa là mình đi dọc về ngang vậy, mình không muốn vậy. Mình có một cái tâm khiêm hạ, tuy rằng mình không thấy gì nhưng mà nếu mình giữ được cái tâm đó mà một cách rất là cao quý lâu ngày thì nó biến thành một cái mỹ đức, rồi mình có nhiều cái phước báo mà mình hay. Những nếu mà chư thiên hoặc long thần hoàng pháp mà thấy vậy họ cũng ngã nó cũng chạy. Bởi vì chúng ta thấy rằng nếu một người có được đức trọng á là quỷ thần cũng phải kinh sợ, không có dám đụng tới mình. Hai cái hình ảnh mình thấy rằng là khi ông Cấp Cô Độc ổng chỉ chứng được sơ quả thôi, ổng là một người rất là nghèo, từ giàu trở thành nghèo rồi mà ổng đuổi là cái bà thiên nữ phải rời khỏi nhà, chỉ cần một câu nói của ổng thôi. Bà cái tâm của bà như vậy là bà không có biết chuyện, cho nên bà đi đừng có ở đây nữa, là bà không có khả năng ở lại mà phải đi xin trở lại. Cuối cùng bà mới được sám hối và cho phép thì bà mới được trở lại cái nhà của ông. Đó là cái người mình thấy là đức trọng một quỷ thần thiên nữ cũng không thể ở được. Và cái thứ hai thì chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật hay là khi mà chư Phật bước vào nhà thì thiên nữ phải ẩm con đi ra. Tại vì cái phước báo của chư A La Hán và Đức Phật vào trong nhà thì thiên nữ giống như một vị thần không có ở được trong nhà mà phải đi ra ngoài giống như mình vậy. Hai cái hình ảnh đó để cho chúng ta thấy rằng cho đến ngày nay cũng vậy, mỗi lần mình thấy là mình muốn thỉnh rước hay một cái gì đó, các Phật tử mà thờ ở nhà mình đó, có nhiều người hỏi là thờ ông bà hoặc thờ cha mẹ, thờ ngang hàng được không? Không phải là thờ không được, nhưng mà nếu mà các vị thờ Phật hoặc là thờ này kia rồi và thờ ông bà cha mẹ, thờ vong linh chung đó thì vong linh sẽ không dám. Nếu mà quả thật có vong linh thì vong linh sẽ không dám. Tại vì sao vậy? Tại vì cái niềm tin giữa mình với Đức Phật nó cao quý như vậy rồi. Và nếu mà Đức Phật là một cái đấng thiên nhân sư rồi đó, mà ở chung với lại nữa là vong linh hoặc là âm hồn hoặc là cô hồn ngũ tử á, thì nó sẽ không có thích hợp. Cho nên vì vậy mà người ta không có thờ chung được. Nói vậy thôi. Chưa hết giờ mà. Hết giờ thì uống ăn. Bây giờ chúng ta còn cái câu câu chót nữa, tức là câu 123. Bởi vì 128 thì hết được phẩm ác. Chúng ta học thì sao? Một câu 123 là ít bạn đường nhiều tiền. Cái câu này nó vậy, tại sao là ít bạn đường và nhiều tiền? Người buông tránh đường hiểm, muốn sống tránh thuốc độc cũng vậy, hãy tránh ác. Nếu mà mình đọc mà mình không có đọc cái ngữ cảnh và không biết được cái câu chuyện thì mình cũng hiểu rằng cái này nói cái chuyện gì, Phật muốn nói chuyện gì. Thứ nhất là ít bạn đường mà nhiều tiền. Và thứ hai nữa là người buông tránh điềm dữ, hai câu này nó đi đôi với nhau. Muốn sống tránh thuốc độc cũng vậy, hãy tránh ác. Câu chuyện này thì nó liên hệ đến ở Xá Vệ, tức là có một cái nhà đại phú thương đó, là một cái người mà làm ăn giàu có, mình gọi là bây giờ là đại gia, muốn đi buôn một cái chỗ khác. Và trước khi muốn đi buôn á thì rủ nhiều người đi, và trong đó có 500 vị tỳ kheo nữa, mời mấy vị này đi theo chung, có đồ ăn đủ đầy đủ, thẳng giống như mình gọi là một phái đoàn vậy đi vậy đó. Thì các vị này đồng ý đi theo ổng. Thì đi vào một đoạn đường á, thì trong rừng á, trên con đường đi đó, ngày xưa giống như mình nói bây giờ là có rất là nhiều thổ phỉ ăn cướp á. Ăn cướp cũng có 500-600 người, nó canh me, nó biết được rằng là nó muốn vô cái nhà ông này nhưng mà vô không được. Bây giờ nó biết ông này ông đi rồi thì ông đem tài sản đi thì nó muốn cướp, cho nên nữa là nó canh ở một cái đoạn đường, chẳng hạn như là ở một khu nào đó ông đi qua. Thì khi cái vị này đi vậy thì vô tình không có biết, nhưng mà tới ở một cái làng nọ rồi cái bắt đầu đem đồ ra bán, với lại đem đồ ra rồi cho người này người kia vậy. Cho nên cũng có người rất là hoan hỷ bởi vì được ổng giúp đỡ, và vị thì mấy vị tỳ kheo thì đi khất thực và sống chung với cái đoàn người phú thương vậy để đi di chuyển, gọi là có được lương thực, khỏi đi khất thực nếu mà có được lương thực. Cho nên lúc đó cái những người ăn trộm này mới cử một cái người gọi là dò thám đi vô trong làng hỏi, mới biết được là ông này ở vậy mấy ngày nó đi để cướp. Thì khi mà cái người phú thương này mà đi vào ở trong làng đó và được nhiều người vậy đó, thì do ông sống một cái đời sống rất là tốt, biết cái tôn trọng Phật pháp tăng cúng dường này kia, cho nên cái người mà đi dò la này á, khi nói chuyện với người khác á, thì vô tình để lộ ra biết được, cho người ta biết được rằng sẽ có bị ăn cướp. Cho nên nữa là người ta mới tới nói ông trưởng giả này á, tức là cái bằng nhiều tiền lắm nhưng mà ít bạn, tức là trên cái đoạn đường ông không có nhiều bạn, chỉ có mấy vị tỳ kheo thôi, những người xuất gia không thôi. Cho nên đó là khi mà ông thuốc đến thì mấy người xuất gia thì làm gì bây giờ đó. Cho nên vì vậy mà những cái vị tỳ kheo này sau khi đi khất thực và tạo được những cái tiếng tốt như vậy đó, cho nên đó là những người này họ truyền miệng và nói ông trưởng giả biết là nếu mà ông đi nữa đó, ông sẽ bị ăn cướp. Cho nên ông quyết định là ông nói vậy thôi, xin lỗi mới bị tỳ kheo là bây giờ tôi không có đi nữa, thì trở về chỗ cũ bằng một con đường khác. Rồi các vị một là đi tiếp tục, hai là các vị nữa là ở lại đây, chứ nếu đi thì bị cướp là đôi khi bị bạ lây, cho nên không có dám dẫn đi nữa. Thì mấy vị tỳ kheo nghe vậy xong rồi các họ quyết định đi về chỗ Đức Phật Và cái ông này thì ông mới bắt đầu nghĩa là thay vì đi tiếp tục hành trình, chẳng hạn từ đây đi Melbourne, ông không đi, ông đổi đường, ông đi về lại trên Queensland để nghĩa là không có bị ăn cướp, cho nên do đó ăn cướp nó không có cướp được ổng. Và lúc đó thì Đức Phật á, các vị tỳ kheo này về kể cái chuyện đó rằng đó là cái ông này ổng giàu có và ổng chỉ làm một cái công việc tức là giúp đỡ cho các vị tỳ kheo, kêu các vị tỳ kheo đi chung, ổng không có bạn bè, ổng kêu các vị tỳ kheo đi chung thì ổng cúng dường trong lúc ổng đi buôn bán mà ổng đã được cái phước và ổng không có bị cướp như vậy. Thì Đức Phật nói rằng đúng như vậy, ít bạn đường mà nhiều tiền, tức là mình không có nhiều bạn, tức là vì mình không có những người tốt, nhưng mà mình có các vị tỳ kheo, tuy nhiên mình có tiền nhiều, thì người buôn tránh cái đường hiểm là không có đi qua đường hiểm nữa mà trở lại con đường khác. Bù lại đó thì Đức Phật nói rằng muốn sống tránh thuốc độc, tức là tránh cái bị mà bị hại, bị nguy hiểm á, thì cũng vậy, hãy tránh ác. Đức Phật lại ví dụ một câu ví dụ khác, ngài nói rằng cũng như vậy, những người xuất gia đó phải biết được rằng tam giới ba cõi này nó không an, lúc nào cũng giống như những cái đường hiểm vậy, có rất nhiều nữa là giả thú, có rất nhiều nữa là kẻ cướp bóc, cho nên vì vậy mà nên đi tìm những con đường, chọn những con đường nào mà không có độc, không có hiểm, không có nguy hại mà tránh đi, để mà có thể nữa là khất thực, có thể sống được, chứ đừng có dấn thân vào những cái chỗ đó thì sẽ bị nghĩa là cướp hoặc sẽ bị giết hại. Cho nên cái người trưởng giả này đó, tuy rằng nghĩa là không có nhiều cái người bạn, tức là không có cái đoàn tùy tùng nhiều để chống đỡ, thì trên con đường mà mình tu hành cũng vậy, ở thế gian này có rất nhiều gì, có rất nhiều hiểm nguy, có rất nhiều nữa là tai nạn và rất nhiều kẻ cướp, và những người tỳ kheo sẽ bị nữa là các ác ma sẽ cướp đi những cái của báo của mình. Cho nên vì vậy mà phải khéo léo, phải biết phòng hộ. Và nếu mà mình lắng nghe, mình biết được chỗ nào nguy hiểm thì phải tránh, đừng có nên dấn thân. Thì cái câu nói này nó liên hệ cho đến ngày nay đó, và chúng ta biết rằng thật ra ở thế giới này mà muốn tránh được cái việc ác, và làm những người xuất gia muốn tránh được cái con đường mà bị hiểm nạn thì rất là khó khăn, chứ không phải là dễ. Bởi vì giống như cái câu mà nãy mà thầy đọc cho các vị nghe đó, là khi mà tha ngôi dính chặt lưới trần, dễ gì tháo gỡ một lần cho ra. Bởi vì sao? Nghiệp duyên chẳng chịu buông tha, mà sức con yếu kém khó qua phép đời. Đó. Khi mà mình dính vào một cái chút nào đó, tức là một cái vị sắc thinh hương vị xúc pháp, mình chỉ cần là chạm vào một cái rồi thì mình sẽ bị dính. Và khi đã bị dính rồi thì cái sức của mình là yếu kém, khó qua phép đời. Cái đây là phép của đời, giống như là cái bằng 500 tên ăn cướp đó cũng muốn nói lên rằng cái bằng trong cái trên con đường dữ đó, nó có năm cái dục công đức, tức là tài sắc danh thực thì, mà Đức Phật muốn nhân cái chuyện mà của cái ông trưởng giả này sẵn sàng là bỏ cái công việc làm ăn để quay bằng một con đường khác để tránh, để khỏi bị tai nạn. Thì Đức Phật nói rằng cũng vậy, những người tỳ kheo ở trong thế giới này khi đi ra ngoài thì phải phòng hộ các căn. Phòng hộ các căn giống như là con rùa vậy, khi nào mà nó vừa thấy một cái con chó sói đi tới sang, nó bắt đầu nó nằm lại, nó rút lại, đầu nó rút vô, hai cái giò rút vô, hai chân sau rút vô, nếu có cái đuôi rút luôn vô. Cái đó gọi là cái bằng phòng hộ, thu hút lại. Thì bây giờ con chó sói nó ngồi nó dòm. Bởi vì các chị biết đó là, cho nên khi mà mình ngồi mình tu á, người ta cũng ngồi dòm qua dòm lại để coi mình hở chỗ nào. Cho nên con chó sói nó ngồi, các chị biết làm gì không? Nếu mà các chị coi phim á, thấy vào nó ngồi nó lật con rùa, nó lật tới lật lui, kê cái mà nó cạp tử, cạp như con rùa, nó rút vô rồi nó còn toàn là cứng ngắc, cho nên nó là răng nó đâu có chịu nổi, cạp tới cạp lui rồi cái bằng nó bộ nó làm im, nó liếm cho con này ló thì ra, chỉ cần ló một cái nào ra thì nó sẽ lùi cái đó. Cho nên nó rằng nếu mà mình không có thu thúc được đâu, mình chỉ cần ló một chi phần ra là mình đã bị khuyết liền, tức là khuyết rồi, là coi như là từ đó là coi như là mình bị mất cái. Trong kinh Nam Tạng nó có nhiều cái thí dụ rất là kỳ lạ, giống như nói rằng là mấy con khỉ, các bạn biết không, là muốn bắt nó bằng cách là nữa là Một cái là làm gì? Để nghĩa là mật nè. À, để mật rồi cái bắt đầu nghĩa là người ta cứ chấm anh thử cứ vậy chấm một lát rồi xỉnh. À, rồi hoặc là nếu chỉ cần bước nghĩa là để một cái tay thì nó sẽ dính cái tay, để cái chân để dính cái chân. À, rồi cuối cùng đó là bốn chân chấm vô lại dở cũng không ra, dính cứng ngắc ở trong đó. À, thì bây giờ bên đây vậy người ta muốn bắt ruồi cũng vậy, chứ con ruồi chỉ cần cái là dướn một cái tay, dướn một cái cánh, dướn một cái này thì nó dính nguyên con. Đó. Trong cái đoạn kệ này Đức Phật nói rằng đó là cái sự sâu xa của Phật pháp á, thì nó giống như một cái người gọi là phú thương có tài trí vậy. Khi mà mình đi buôn, tức là đi một con đường đạo lộ nó rất là dài và nó rất là nhiều hiểm nạn, rất là nhiều hiểm nạn. Cho nên vì chịu hiểm nạn đó mà phải biết phòng hộ, mà phải biết nữa là cái con đường này á là ít bạn đường, bởi vì con đường mà của những người tỳ kheo và những người xuất gia nó gọi là thường độc hành và thường độc bộ, độc giả, thường du miết bàn lộ. Tức là những người mà thật sự mà đi xuất gia và những người mà thành tựu cao cấp á là chỉ đi có một mình thôi. Con đường này là con đường một mình thôi. À, mà con đường nào mà các vị thấy là đông mà vui á là biết là con đường đó là con đường đó là nhiều chuyện lắm, nhiều sinh tử lắm, rất rối lắm. Cho nên nữa là hãy có cái này thì nó có phải cái kia. Cho nên có một câu chuyện mà hồi thầy học về kinh Trung Bộ mới nói rằng đó là có một cái vị mà vua mà muốn đi xuất gia, tức là tiền thân Đức Phật. Các vị biết khi đi xuất gia rồi cái phát tâm giác ngộ là vì sư phụ là cây xoài, do cây xoài nó tốt quá cho nên là người ta hái sạch sẽ tan nát ra. Cho nên vì vậy là không thấy rằng là cái ngôn vua cũng vậy, mai mốt do giàu có mà sẽ bị vậy. Cho nên cuối cùng phát tâm cho xuất gia. Đến chừng nó hỏi ông tới ông thấy một cái người bà vợ nghe nói ông đi xuất gia, nói trời ơi ông đi xuất gia vậy tôi ở nhà là vậy tôi cũng xuất gia, tôi cũng muốn xuất gia, tôi cũng muốn thành Phật mà. Cho nên đi theo ông, ông dẫn tới ông kia ông mài cây cung của ông, ông chuốt cây cung trong một nhóm, nó ra ông nhắm một con mắt vậy. Nó tại vì nghĩa là nếu mà tôi muốn đạt được mục tiêu mà tôi mở hai con mắt là tôi bắn trật lắc à, phải nhắm một con mắt, nheo con mắt cái gì thế tao bắn, tao phải nheo con mắt. Cho nên vì vậy đó là muốn bắn đúng mục tiêu á, đạt được mục đích á, chỉ phải bỏ một con. À, rồi ông nói ông thấy là bởi vậy nếu mà ông muốn đạt được mục đích, muốn đạt được thành quả mà dẫn theo bà này thì thôi chịu thua rồi. À, đây là một cái câu nói rất là ý nghĩa. Cho nên vì vậy mà ông mới ra ngoài ông bẻ cành cây, ông bẻ xong rồi ông bỏ trước mặt cái hoàng hậu. Ông nói rằng đó là cũng giống như cành cây này khi nó gãy khỏi cành nó không thể ráp lại được, cũng như vậy nếu mà để tôi xuất gia để tôi thành đạo thì bà phải đi về và phải sống cùng đồng rồi chứ không có đi theo được, nếu đi theo thì tôi sẽ không đạt được mục đích. Đó là một trong những cái câu chuyện tiềm năng Đức Phật. Và chúng ta thấy rằng nữa là nó phải có một cái sự nữa là cái bằng đồng hành đồng bộ ở đây, tức là một sự dứt khoát và một sự nào đó thì người ta mới có thể nữa là tránh được khỏi cái sự đó là hiểm nạn. Cho nên nữa là đi đâu mà nó đi đâu cho thiết tu dùng, tu đâu cho thiết tu dùng, mai sau thành Phật ngồi chung một bàn cho nó sạch bàn. Bởi vì hai người ngồi thế nào nữa là thành Phật cũng sạch thôi, bởi vì bàn chịu không nổi. Bởi vì mấy bà nói vậy đó, tức là mấy ông đi tu thì được nhưng mà cho tôi tu chung. Bởi vì để cái nào bệnh hoạn lo chứ được ai lo đâu. Được thì tu đâu cho thiết tu dùng, phải không? Tu cùng mai sau thành Phật ngồi chung một bàn, nhưng mà hãy ngồi hai người thì nó sạch bàn. Cho nên vì vậy tốt hết là ngồi có người thôi. Ai tu thì thấy đắc không? Rồi bây giờ mình dừng lại đây, ngày mai mình tiếp. Ngày mai chúng ta sẽ còn 4-5 câu gì nữa. Ai gì đọc không? Thôi đại chúng hồi hướng ha.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoàn phật.